Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Trước hết thì thầy được thân chào hết các Phật tử của đạo tràng niệm Phật ở Phổ Hiền ở Bellingham, và phải nói rằng rất là vui mừng khi mà mỗi lần được trở về cái đại gia đình của chúng ta ở đây. Và cái điều mà vui mừng hơn là mỗi một lần trở về thì những cái thành viên hay là những cái nhân sự mới ở trong đạo tràng sẽ tăng trưởng, để nói lên là cái sự phát triển tu tập của các Phật tử địa phương vẫn tiếp tục và có sự nữa là tiến bộ. Giống như cái điều mà các Phật tử thường đã có tâm niệm là chúng ta sẽ chọn một cái địa điểm để chúng ta nghĩa là tổ chức một cái đạo tràng. Thì cái đạo tràng, cái mục đích của đạo tràng giống như các Phật tử đã được nghe rồi, tức là cái trường học đạo và cũng là cái nơi để thực hành những cái việc về đạo mà thôi. Cho nên nghĩa là từ cái căn bản, cái kinh nghiệm đó, mình cố gắng rằng ngoại trừ những cái việc mà ở nhà hay là bất cứ việc gì về thân thuộc làm ăn buôn bán thì mình sẽ không có mang vào đạo tràng. Mình cố gắng như vậy đó. Bắt đầu từ đầu mình có những cái quyết tâm như vậy, bởi vì mình có một tuần lễ ở nhà và một thời gian rất dài ở gia đình riêng tư và chỗ gặp bạn bè. Còn khi mà mình tụ họp về một cái nơi gọi là đạo tràng, giống như mình nghĩa là đi vào trường mà trường học đạo vậy, thì bắt đầu cái trường học đạo này mình tập trung là đến là mình chỉ nói về những cái phương thức tu hành, và mình nữa là giới thiệu những cái bài kinh hay là nghe trong cái website nào mà nói về cái cách thức tu tập mà nữa là làm cho người ta tiến bộ, và có những cái nữa là kỳ tích của những người tu tập mà có thể nữa là đạt được nữa là nhất tâm, hay là có thể nữa là trong đời này mà khi vãng sanh thấy được cái gì đó, thì mình khuyến khích đồng đạo của mình và đem những cái pháp môn hay những cái lời dạy nào của các thầy mà thấy nó thích hợp để mình ứng dụng ngay trong cái những cái bài học hay là những cái buổi học mà trong cái đạo tràng mình, nếu những lúc không có các thầy. Thì như vậy đó, nó sẽ thứ nhất là nó sẽ định danh chính danh được cái đạo tràng tu tập. Thứ hai nữa là nó không phải là cái nơi để mình có thể nữa là mang những cái chất liệu về thị phi, chuyện đời, chuyện quê hương, chuyện nữa là nhân ngã, rồi chuyện nữa là cái bằng là tốt xấu của những cái nữa là con người và xã hội, thì mình không có nên mang vào. Bởi vì khi mình mang vào vậy thì nó làm cho cái đạo tràng sẽ bị ô nhiễm. Và khi mình ô nhiễm thì những người tụ tập họ sẽ bị ô nhiễm lây, và do đó cái công đức tu tập của mình nó sẽ bị nó là tổn giảm. Bởi vì khi mà mình thành lập một cái đạo tràng và khi mình tu tập thì các vị biết là mình sẽ có một cái lực là các Phật tử mỗi người ngày mang một cái tâm niệm, một cái lòng thành đến, và chỉ chí thú tu hành đó, thì ở đây sẽ có nghĩa là chư thiên, sẽ có long thần, sẽ có hộ pháp, những người thiện thần mà họ đồng tâm hỗ trợ cho những người tu hành đó. Họ sẽ ở chung quanh đây để họ hỗ trợ cho cái tinh thần tu tập của mình. Và vậy nếu mà họ đến họ hỗ trợ mà họ nghe mình nữa là thị phi nhân ngã, nói trúng nói sai, nói tốt nói xấu á, thì họ thấy họ xấu hổ lắm, hay là họ thấy họ chán ghét lắm. Và do vậy cho nên nữa là cái đạo tràng nó sẽ bị nữa là tan vỡ, hay nói một cách khác tức là cho dù nó có còn tồn tại nhưng mà nó không có được đạt được cái thực chất nữa là đúng cái nghĩa của nó là đạo tràng. Nên ra nghĩa là mình cứ chí quyết cái việc nữa là tu học của mình là chính, để như vậy để cho cái tâm lực của mình nó kiềm thành, nó trở thành một khối, và khi mình nó đã trở thành một khối rồi thì nó tạo thành một cái sức mạnh tâm linh rất là lớn, rất là lớn. Và khi mà mình có một cái sức mạnh tâm linh lớn thì cái cảnh giới nào mình cũng đạt được hết. Hiện tại mình chưa đạt được những cảnh giới là vì lý do là cái sơ tâm và cái sức mạnh tâm linh mình nó không có, nó rất là rời rạc, rất là rời rạc. Giống như mình gọi là cái bằng nghĩa là trong lòng mình nó còn những cái khối nghi, do vậy mà nó chưa có nhất tâm được. Nếu bây giờ mà các Phật tử mỗi lần mình tụng kinh niệm Phật, bắt đầu khi các Phật tử vào trong câu kinh thì cái câu kinh đầu tiên các vị phải đọc, phải phát nguyện trong đó một câu nữa là cái bằng quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ. Nếu mà các Phật tử muốn quy Tam Bảo, muốn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì các Phật tử nói rằng đó là mình phải quy tròn một niệm, tức là cái niệm tâm của mình nó không có một cái chỗ hở, nó không có một khoảng cách, nó không có một cái điểm nghi ngờ. Cho nên những cái người xưa đó họ nói rằng nếu họ quy y như vậy họ sẽ đạt được cái mức độ là tịnh tính bất động, không có nghi ngờ Phật Pháp Tăng gì cả. Cho nên không thể là mình đi cái mình thấy cái chùa nó rằng sao chùa là như vậy, sao thầy là như vậy, sao tu là như vậy, vì lúc đó là cái tâm mình nó không còn khởi những cái khối nghi nữa. Và làm sao mà nghĩa là cái sức mạnh của nghĩa là cái bằng nhất tâm đó nó trở thành nghĩa là tròn một niệm, tức là không có một cái chỗ hở, không có một cái chỗ nghĩa là cái tì vết, không có một điểm nghi ngờ rồi, thì cái công đức phước báo và sự thanh tịnh đó sẽ xóa sạch, sẽ làm cho tất cả các cái tội lỗi của thân, của khẩu, của ý, của quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là của tham, của sân, của si, sẽ bị hoàn toàn tiêu sạch. Rõ ràng là ai cũng đọc cái câu đó trên, các vị có thuộc câu đó không? Không, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Nhưng mà làm thế nào để quy y tròn một niệm? Tròn một niệm tức là không còn khởi nghi, không còn thêm cái điểm nữa là cái bằng thân phân biệt thị phi trong cái ý niệm về Phật, về Pháp, về Tăng nữa. Tức là ba ngôi báo đó nghĩa là mình, nghĩa là trọn một lòng mà là mình không có hề nữa là khởi nghi nữa. Chẳng như cái việc mà không khởi nghi nữa mà các vị cứ tưởng tượng rằng nghĩa là tất cả những vị Bồ Tát, những vị A-La-Hán hay là những vị Phật mà trong quá trình tu tập nữa là quy ngưỡng về ba ngôi báo và nghĩa là để tìm được cái đạo giác ngộ giải thoát á, thì những vị đó họ coi nghĩa là cái bằng cái đạo nó lớn đến mức độ nghĩa là cái bằng thà thân này nghĩa là cái bằng tan nát hết, nghĩa là thà nghĩa là sự nghiệp mình, tất cả cái gì mình tồn tại đều nghĩa là tiêu hủy. Nói như ngày anh ăn nghĩa là kể cả hư không tận, nhưng mà cái bằng cái tâm mình không có thay đổi. Nếu mà cái buổi sáng các vị đọc cái bài Kinh Lăng Nghiêm, các vị nghe một câu này là nó tha thiết mà nó mạnh mẽ vô cùng, tức là cái bằng thước ca ra gì tâm vô động chuyển, tức là cái bằng nghĩa là kể cả nghĩa là sông cạn núi mòn này kia, nhưng mà cái niềm tin của con đối với Phật Pháp Tăng là cái bằng thước ca ra tâm vô động chuyển, nghĩa là tâm con không có động chuyển nữa. Và như vậy là trong cái quá trình mà có lần thầy có trình bày cho các vị khác nghe là trong quá trình làm cư sĩ của bà Visakha hay của ông Di Ma Cập hay ông Cách Cô Độc cũng vậy. Visakha các vị biết là cái bằng đang xếp bát, đang cúng dường cho Chư Tăng đó, là người ta báo tin cho biết rằng đó là bà có mười mấy người con đều bị vua giết và chồng bà cũng bị chết rồi, nhưng mà bà nói đừng có não động, đừng có não loạn cái tâm của bà vẫn tiếp tục xớt bát, vẫn tiếp tục cúng dường, xong rồi ngồi nghe pháp, xong rồi nghĩa là thu dọn đồ đạc rồi mới đi về, mới lo tang sự cho chồng con. Để thấy rằng nghĩa là một cái người phụ nữ mà thuộc về tịnh tính bất động, nghĩa là khi họ đạt được cái chỗ mà quy y tròn một niệm mình như vậy, chứ không phải là cái mà mình ngồi đây mình nói trời ơi cháu tôi nó sốt rồi, nhưng mà mình ngồi đây nhưng mà cái ruột mình không có để ở đây, không có nói tới cúng dường nữa, tâm tư mình không bao giờ mình có thể tròn được một cái niệm này. Nghĩa là kể cả những người thân yêu nhất của mình là cái bằng chồng con hay này kia nữa là đã bị giết rồi, và nghĩa là bà nói rằng đó là hãy để bà tiếp tục làm tròn, bởi vì nếu bây giờ bà có trở về thì chồng cũng chết, con cũng chết, và tâm tư sao động như vậy thì đâu có lợi ích phước báo gì. Cho nên nghĩa là để bà tiếp tục nữa là xớt bát cúng dường theo cái hệ mình gọi là nguyên thủy ngày xưa, xớt bát cúng dường rồi nghe quan hỷ pháp đàng hoàng rồi nghĩa là thu dọn đồ đạc rồi nghĩa là mới ra về. Và nghĩa là có lần nữa là bà đi đến nghĩa là bà rất là giàu, một tín nữ rất là giàu, cho nên nghĩa là mặc cái áo nghĩa là nạm kim cương, bỏ quên cái áo trong đó, nhưng mà sai tỳ nữ trở lại hỏi rằng nghĩa là nếu trong đó có ai, có vị nào còn ở đó hay không, nếu có vị tỳ kheo, có vị thầy nào mà đụng đến cái áo đó rồi thì coi như là bà sẽ không có lấy lại. Thì ngài A Nan thấy cái áo tốt quá cho nên mới đem cất giùm cho bà. Khi bà nghe lại, bà biết được ngài A Nan cất xong rồi thì bà trở về giống như là đấu giá cái áo đó, đấu giá cái áo nó hàng trăm ngàn đô la đó, tức là mình hàng trăm ngàn đồng tiền vàng không ai mua nổi đâu, cho nên bà mua lại cái áo đó bằng cách là cái bằng đem hết tất cả cái tiền mà khoản trị giá đó đem cúng dường cho tịnh xá. Tức là những người mà họ đạt được những cái tịnh tính bất động hay gọi là quy tròn một niệm thì cái sức nghĩa là cái bằng về nghĩa là niềm tin của tam bảo nó có một cái sức mạnh tròn đầy như vậy. Cũng như là ông nghĩa là Cấp Cô Độc khi mà ông nghèo đó ăn cháo là không còn cháo nữa, ngày nào cũng có mấy ngàn ông thầy tới ăn đồ riết rồi ngồi không nuốt cũng lỡ, nên nhà ông hết rồi, ông là một trưởng giả trở thành một người ăn cháo thôi, chỉ có cháo chua thôi. Thành ra vị thiên nữ trong nhà có đứa con mới nói ổng là nếu mà bằng đêm hiện ra nói ổng là nếu mà ông chỉ cần bỏ Phật Pháp Tăng rồi là coi như tôi sẽ mang lại những cái của cải tài sản mà trôi nổi, và những người mà họ mất nợ ông mà họ thấy ông tốt quá họ không trả, tôi sẽ đòi lại cho ông sẽ thành triệu phú như xưa. Thì ổng mới nói rằng là Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo nghĩa là để chấm dứt con đường nghĩa là sanh tử và khổ đau chúng sanh, mà người không tin tưởng mà còn nói lời bậy bạ vậy cho nên thôi ta không cần nữa, người đi đi. Thì bả nghĩa là ẩm con đi cho nó không có được ở trong cái nhà của ổng nữa, cho nên bả phải lên tới tên cận nghĩa là tên các cung trời để nhờ các vị nó giúp, mà các vị đã nói rằng là bà phạm lỗi với nghĩa là ông Di Ma Cập thì bà hãy tới xin lỗi ông. Cho nên cuối cùng nữa là bà trở về bà xin lỗi thì ông nói rằng bà không có lỗi với ông không có chấp nhận cái lỗi của bà, nhưng mà bà phỉ báng và coi như bà coi thường Phật Pháp Tam Bảo, bà tổn đức thì bà phải tới sám hối của Phật. Thì các vị biết là Phật thì rất là từ bi quan hỷ, thành ra là chỉ sám hối tức là mình nhận lỗi thì coi như là bà được trở ở lại ở, chứ nếu không là không có thể vào được. Cho nên thường thường ở xứ mình các vị thấy là thờ cái bàn ông thiên, bàn thiên trước đó, tức là trong mỗi một cái nhà có những cái vị thiên họ sẽ cư trú. Cho nên nghĩa là một cái người cư sĩ bình thường mà cái niềm tin Tam Bảo đến mức độ bất động như vậy, mà có cái lực, nghĩa là cái lời nói của ông nói ra một cái là bà phải không thể ở được, không thể ở được. Thì mình thấy rằng bây giờ thì mình mà cầu chư thiên, cầu người này kia bảo vệ mình, còn đằng này nghĩa là ông Di Ma Cật, nghĩa là ông sẵn sàng nếu mà chư thiên mà nói lời sai và bất thiện thì ông sẽ đuổi ra khỏi nhà. Thì mình thấy rằng một cái đức của một cái người mà cái bằng chỉ quy Tam Bảo tròn một niệm thôi thì cái sức mạnh của tâm lực nó là như vậy. Thành ra do vậy mình không có ngại và không có sợ một cái gì cả. Vì sao vậy? Nếu mình đủ sức quy tròn một niệm, tức là cái tâm của mình nó kiên định mà không có thay đổi, không có nghi ngờ. Và các vị thấy rằng đó là những người cầu đạo họ không nghi ngờ đến mức độ là họ sẵn sàng gì? Từ bỏ thân mạng quốc thành thê tử để cầu đạo, cầu một câu kinh mà thôi. Để gì? Để được giải thoát giác ngộ. Đó là những vị gọi là đạt được tịnh tính bất động. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc mà nghĩa là trong tương lai cái đạo tràng niệm Phật của chúng ta làm thế nào để giữ được cái tâm nghĩa là kiên định mà cái bằng bất động, làm thế nào mà mặc ai nói ngược nói nghiêng những gì đó, mà lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Cái kiền ba chân nó không thể nào lay động được, tại vì nghĩa là ở giữa cái thế gian này, thị phi nhân ngã này, sống cả cuộc đời này thì mình sẽ bị chao đảo. Do đó mình phải có lập một cái đại nguyện, mình phải lập một cái nguyện. Cho nên những vị Bồ Tát, những vị A La Hán, những người tu hành nghĩa là muốn thành đạt cái gì, họ phải lập một đại nguyện. Khi mình thành lập một cái đạo tràng thì mình thấy rằng nghĩa là cái đạo tràng của chúng ta là đạo tràng niệm Phật. Và đạo tràng niệm Phật mình lấy tên là gì? Là Phổ Hiền. Phổ Hiền, các vị biết ngài Phổ Hiền có một cái gì? Có một trong những cái nữa là kêu bằng nữa là thù thắng, một cái gì đặc sắc để nói nó biết ngài là gì, là hành nguyện, tức là gì? Là thực hành, tu là phải hành. Một bên đó là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, tức là nói về trí, tức là tri. Và một bên thì nói về nguyện lực là hành. Cho nên nghĩa là mình có trí rồi á, mình chỉ hiểu biết không thôi mà mình không có thực hành á, thì nó không có mang lại cái kết quả. Cho nên giống như là lời của anh Tâm có hỏi và giúp cho các Phật tử một vấn đề là hiện tại đó mình nghĩa là đôi khi mình sẽ bị rơi vào nghi ngờ là niệm Phật là có nặng về sự, khi mình niệm Phật mình có nặng về sự tướng. Hai nữa là có nhiều người thì nghĩa là nặng về lý, và làm thế nào để xử lý mà viên dung, để xử lý viên dung. Và có những vị mà nặng về tu về thiền á, mà người ta không có chấp nhận về tịnh độ, và người ta coi như là cái bằng tịnh độ là một cảnh giới không có thật. Thì như vậy á, là các vị có thể nghĩa là suy nghĩ thế nào về cái cảnh giới tịnh độ mình muốn tu và nó có thật hay là không. Nên chúng ta sẽ dành cái thời gian chúng ta nói về cái việc đó để cho các vị nghĩa là có một cái nhìn rất là rõ ràng. Thứ nhất là nói về cái sự và lý. Ở thế gian này nó có hai việc. Một cái việc mà nó mang cái hình thức, một cái việc mà cái bằng ai cũng biết, ai cũng thấy, và có sự kiện, có những cái hành động tạo tác, cái đó người ta cho là sự. Cái gì thuộc về nữa là cái bằng nữa là ở bên trong, thuộc về tinh thần, về triết lý, về lý lẽ, thì người ta cho là lý. Nói ra là để mình phân biệt thôi, thật ra là hai cái này nó không bao giờ rời nhau cả, không bao giờ rời nhau. Không có cái nào mà có một cái sự mà không có cái lý. Và cũng không có cái nào có cái lý mà không có cái sự. Bởi vì nghĩa là cái lý nó phải nương cái sự để nó hiển thị, mà ngược lại cái sự nó phải có lý để nó trở thành gì? Sự kiện. Nếu là không có lý thì nó giống như mình gọi là cái việc không hồn thôi. Cũng như con người nó phải có hai bộ phận, một phần là thể chất, một phần là tinh thần. Cho nên một cái người có đẹp, có tốt, có giàu cỡ nào mà không có linh hồn thì coi như cũng là một cái xác mà thôi. Nó đâu có giá trị, không có ý nghĩa gì cả. Cũng như một cái nhà nó có to lớn cỡ nào mà không có người chủ trong đó thì cái nhà đã làm gì? Mà nếu một người chủ mà đi ngoài đường không thì chủ gì? Chủ cái gì? Đó, họ trở thành là vô chủ rồi, nó ở nhà rồi, nó đi ngoài đường lang thang không có chỗ. Cho nên nghĩa là hai cái đó nó hoàn toàn không bao giờ tách biệt với nhau, không bao giờ tách biệt với nhau. Vì vậy cho nên do cái định kiến, do cái hiểu biết sai lầm để mình thủ một cái, giữ một cái hay là buông xả một cái này cái kia mà mình cho rằng có sự và lý, cái thật ra là hai cái đó hoàn toàn không có bao giờ rời nhau được hết. Cho nên khi học Phật mình phải hiểu như vậy, học để rõ ràng, để biết nghĩa là sự lý, để thông suốt sự lý. Và điều này để các Phật tử thấy rằng giữa sự và lý hoàn toàn không bao giờ có cái sự cách ly, dù một phút một giây. Giống như con người không bao giờ mà nói rằng đó là tự nhiên là cái tinh thần mình nó là tách rời, nghĩa là con người của mình nó đi. Nếu nó đi rồi thì ngay lúc đó nó trở thành một xác chết rồi, nó không còn là con người nữa. Và nếu một con người nghĩa là họ nói rằng con người sống nội tâm, thật ra nói sống nội tâm tức là gì? Họ sống nội tâm là chẳng lẽ họ chỉ đặt nặng về cái tâm linh thôi, chứ còn thật ra thì họ cũng phải ăn mặc nói làm, phải có đối diện, phải có bạn bè, phải có tất cả mọi thứ giống như nhau. Hai cái đó không bao giờ rời nhau cả. Cho nên ở trong cái câu nói này, để các Phật tử đầu tiên mình phải hiểu được nó trước. Việc thứ hai là nói về một cái cảnh giới. Một cái cảnh giới, cái từ mà chúng ta thường thường được nghe bây giờ là tịnh độ hay là cõi cực lạc, mà các Phật tử thường là đều có những cái tâm trạng hay là những cái, có đôi khi mình hoang mang là có nhiều người họ nói rằng đó là tất cả những gì của Đức Phật nói là cho bằng phương tiện. Và cõi tịnh độ cũng như vậy, là một cái phương tiện để cho các Phật tử nghĩa là nỗ lực tu hành, để các vị nghĩa là có một cái cơ sở nghĩa là an trú để mà tu hành. Đó là nói thôi, đó là mình gọi là nghĩa là khi mình học thì mình sẽ hiểu điều đó. Nhưng mà trên thực tế là trong giáo lý có một câu thế này, thực tế lý địa, thực tế lý địa thức về lý đó, thì bất thọ nhất trần, tức là một cái mảnh rất là nhỏ đối với nghĩa là đối với cái tâm thanh tịnh, đối với cái gọi là chân lý đó, thì một cái mảnh rất là nhỏ, một trần thôi, một trần xa thôi, cũng không có thọ, tức là không có mặt, không có gìn giữ, gọi là tâm không vậy. Nhưng mà sanh diệt môn trung thì bất xả nhất pháp, ở trong cái thế giới sanh diệt này đó thì một pháp nhỏ cũng không có bỏ được, không có bỏ được. Cho nên là kể cả là cái người tu hành làm việc thiện, là dù một việc thiện rất là nhỏ như là mảnh muốn cũng phải làm, một việc ác dù nhỏ giống như là một hạt sương cũng không có động tới, là sanh diệt môn trung. Nhưng mà rõ ràng hiện tại mình đang ở trong sanh diệt môn trung, chứ mình chưa có người nào mà nói rằng là tôi ở trong cái trạng thái của nghĩa là cái bằng thực tế lý địa cả, chưa có ai ở trong đường. Cho nên cái cảnh giới, vì mình đang ở trong cái sanh diệt môn trung mà mình phải nói tới cảnh giới. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử chúng ta đang ngồi ở đây là đang ở trong một cảnh giới, đang ngồi trong bà đạo tràng, tức là phải có một cảnh giới. Kể cả mình có cái duyên phước mình qua được những cái thế giới phương Tây, trong bước đầu tiên mình cũng đã được giảng sinh qua một cảnh giới của phương Tây. Phương Tây là khác với phương Đông, gọi là cảnh giới, tức là nó có sự khác biệt, nó có sự so sánh trình độ đẳng cấp, nó có trình độ văn minh và văn hóa. Và như bây giờ mình là rất bình an, mình là cái bằng có một cuộc sống ổn định, thì cái cảnh giới mà mình đã từ bỏ, mình sợ hãi và mình không có muốn nghĩa là đến nữa đó, thì nó có thể là bị bão lụt, tai nạn, thiên tai, nghèo đói, rồi nghĩa là về xã hội khổ sở. Thì rõ ràng giữa hai cái khoảng cách biệt này nó có một cái nghĩa là cái bằng sanh diệt môn trung, là mình thấy là mình đã thoát được cái gì, đã cảnh giới khổ đau rồi. Cho nên bây giờ nữa là đang ở trong cảnh giới này, bây giờ mình còn muốn tiếp tục tu học để tạo một cảnh giới, để tạo thành một cảnh giới thứ hai nữa, tức là cảnh giới gì? Cảnh giới của cực lạc, tức là một cái hạnh phúc cao hơn. Bởi vì trên thực tế là cái bằng cái đất nước hay là cái vị trí chúng ta đang ở đây là về cảnh giới này, nó bình an, nó cao cấp, nó tốt đẹp hơn những cảnh giới, giống như nó cao hơn cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ, súc sanh, của Atula. Nhưng mà rõ ràng nó phải là một trời một vực với cảnh giới của chư thiên, và một trời một vực với cảnh giới của A-la-hán, một trời một vực với cảnh giới cực lạc tịnh độ của Đức Phật. Hoàn toàn nó đều nghĩa là khác nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu rằng cái cảnh giới mà chúng ta đang ở, chúng ta muốn đi đến một cảnh giới khác, tức là cảnh giới của cực lạc của tịnh độ, cảnh giới đó có thật hay không? Điều mà các vị có thể nghĩa là hiểu rất rõ ràng rằng trên về sinh diệt môn trung là cái gì cũng có. Cho nên nghĩa là chắc chắn là cảnh giới của tịnh độ hay là cảnh giới cực lạc là các vị biết là một cảnh giới có thật, không bao giờ có cái niệm nghi ngờ cả. Cũng giống như khi mình chưa rời Việt Nam vậy, những cái bên này mình chưa bao giờ biết đâu, người ta nói rằng cái đó làm gì có những chuyện đó. Thậm chí nghĩa là cái bằng đi, nghĩa là đi vô là cửa tự mở, thấy không các vị không? Đi vô là cửa tự mở, các vị nghĩ rằng nó là làm gì có chuyện đó, chỉ có một cái là nhà không có cửa thôi, nhưng mà lần này nó là cửa nó tự mở, đâu cần mở. Và với giống như rồi nữa là thầy có kể, thầy đi qua Nhật Bản cái gì biết nữa là khỏe lắm, mình đi toilet rồi nghĩa là mình bấm là tự nó rửa ráy luôn, về là mua một cái liền, nó vừa vệ sinh mà nó vừa rất là tốt đẹp. Trong khi cái thế giới của mình của ngày xưa khi mình còn nhỏ là cái bằng xài tới đất cục và nó là cái bằng lá chuối khô, thì những cái thế giới đó người ta không có cảm nhận được rằng làm gì có chuyện, nó giống như là chuyện trong phim thôi, thấy không? Giống như là chuyện ở trong phim thôi, chuyện gì mà có chuyện mà cái bằng đó là chẳng hạn bây giờ mình muốn order, mình muốn ăn, các vị biết ở bên này bây giờ nó là đi qua bên Nhật Bản mình uống cà phê hả, mình nghĩa là bấm, mình chỉ bấm một minute thôi, tức là một phút thôi, thì mình muốn bấm loại cà phê gì, mocha hay cái gì, rồi nghĩa là tự cái cà phê đó nó sai hụt, nó sai tại chỗ, xong rồi nó hát mình nghe bản nhạc rồi nó đưa ra một ly cà phê liền. Giống như là mình làm phép thôi, chứ không phải là cái việc mà giống như là phải thì hụt, cái là phải là ngồi đợi này kia, rồi không có gì cả, chỉ cần là cái bằng là bỏ 350 yen vô, xong rồi mình bấm một cái rồi ha, là nó hát một cái bản nhạc nhỏ, xong rồi trong vòng đó là bao nhiêu đó, là nó từ xay cà phê cho đến nữa là cái bằng chế thành cà phê, trộn sữa, có sữa và không có sữa, bao nhiêu đường đưa ra, rồi nó đẩy ra một cái là nó chúc mừng mình uống ly cà phê. Giống như nó thế giới nó là như vậy, rồi mình đó là thế giới của sanh diệt á. Ngay khi mình còn ở quê hương, mình sẽ những người mà ở vùng ruộng quê làm gì họ nghĩ tới chết chuyện đó thôi. Còn bây giờ nữa là với cái người mà chỉ lấy cái suy nghĩ của hạn hẹp mà suy nghĩ một cái thế giới vi diệu và tịnh độ, suy nghĩ không ra, nó làm gì mà có cảnh giới vậy? Nhưng mà thực ra nó có. Nhưng mà vì sao vậy? Là vì trình độ, vì đẳng cấp, vì hiểu biết, vì tu tập mình chưa tới để đạt được cảnh giới như vậy mà thôi. Cho nên nếu là có thì có, tự mãi may cái gì cũng có cả. Nói rằng nghĩa là cái bằng sáng đi gọi là gì? Sáng đi đi kinh hành lượm hoa, rồi nghĩa là cái bằng rồi đi cúng dường mười phương chư Phật, cái là trưa về rồi bắt đầu nữa là ăn cơm thọ trai thôi. Chuyện giống như là trong phim, nhưng mà thiệt ra là cái chuyện đó bây giờ mình làm vẫn được vậy, vẫn còn hơn vậy mà. Các vị biết là khi thầy đi Hoa Kỳ, thầy khởi hành từ ở tại nữa là nước Úc, tức là 7 giờ, ví dụ như là 7 giờ lên xe ngồi ra tới phi trường 12 giờ, xong rồi lên máy bay ngồi thì gần 2 giờ chiều, 2 giờ chiều thứ bảy mà đi qua tới Mỹ là các vị biết bao nhiêu không? Chỉ mới có 9 giờ sáng thứ bảy thôi, thấy không? Rõ ràng vậy, nghĩa là ở nước Úc nữa là cái phần ăn cơm trưa xong rồi lên máy bay ngồi chuẩn bị, nghĩa là máy bay bay là 2 giờ chiều thứ bảy và đi đến, nghĩa là tới nước Mỹ là bao nhiêu? Là mới có 9 giờ sáng thứ bảy mà thôi, đi như vậy đó. Thế đó là diệu dụng, là thần thông rồi, là diệu dụng ghê gớm vậy các vị thấy không? Đi ngược dòng thời gian mà, trong khi nữa là ở bên đó nữa là mình thấy như vậy mà bên này mình đi ngược lại như vậy, và ngày xưa mình sẽ không có nghĩ được như vậy. Nếu tính thời chạy đua là quá, mình chạy đua nghĩa là cái bằng, đừng có nói tới đua gì, thời gian chạy còn không lại mình nữa. Cho nên ở trong khi đó là cái ý niệm về tịnh độ cũng như vậy. Khi mà mình nghĩa là thâm nhập vào một cái pháp môn, một cái thế giới thì mình thấy rằng đó là cái công phu tu hành của mình chưa có đến, do vậy nghĩa là mình chưa có bao giờ sờ mó được những cái thế giới về nghĩa là cái bằng hiện thực, huống hồ gì mình nói về thế giới của tâm thức, thế giới của tâm thức. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là, và như vậy khi sự nó có thì lý nó có sự là có lý nó ở trong cái sự đó, và như vậy đó nếu mà để mình muốn hiểu lý đó thì đầu tiên đó, mình phải thông qua cái sự trước. Nếu mà các Phật tử muốn tu tập để đạt được cái gọi là lý tánh, hay gọi là cái bằng đó là không có còn thọ nhất pháp nữa, lý địa mà các vị không thọ nhất pháp á, thì ở sinh diệt môn trung này các vị phải hoàn chỉnh, phải hoàn toàn nữa là đầy đủ tất cả. Cho nên nữa là trước khi mình muốn đạt được một cái sự thanh tịnh để tìm được cái gọi là tự tánh Di Đà, thì các vị phải có một cõi tịnh độ bên ngoài trước, phải có một cõi tịnh độ. Bởi vì chính cái cõi tịnh độ này để nó nói lên rằng nghĩa là nó mới dung chứa được cái gì, cái lý ở bên trong. Cho nên nghĩa là giống như vậy, giống như bây giờ nghĩa là mình muốn kiếm chủ nhà thì đầu tiên mình phải có một cái nhà. Cho nên nghĩa là các Phật tử tu hành đừng có bao giờ suy nghĩ là giống người ta nói rằng nghĩa là cái đó chỉ là cái bằng một cái con đường của sự phương tiện. Thật ra giữa phương tiện và cứu cánh không có bao giờ rời nhau. Nếu không có phương tiện thì làm gì có cứu cánh, không có phương tiện làm sao có cứu cánh được. Cái mục đích của thầy đến Bethlehem mà phương tiện của thầy đến phải bằng máy bay hoặc bằng xe, cho nên cái vấn đề quan trọng là phải có chiếc xe trước đã, không phải có chiếc máy bay trước, chứ còn đã không có cái đó mà nói tới Bethlehem làm cái gì. Cho nên tịnh độ là một cảnh giới của tự tánh A Di Đà, của thanh tịnh, của yên vui. Đó là người ta nói rằng nó chỉ về nói về lý thôi, nhưng mà nếu mà các vị không có một cái sự, không có một cái này kia thì lấy cái gì để các vị có thể là thành tựu được cái đó. Đó cho nên mình nắm một cách rất là chắc chắn như vậy, kể cả là Đức Phật A Di Đà là mình nghĩa là phải ôm gốc ôm gối Đức Phật, ôm chân Đức Phật nhất định. Bây giờ người ta có nói cỡ nào mà không tin ngài con cũng không bỏ ngài. Bởi vì nếu mình có một cái niềm tin chắc thật như vậy, giống như mình nói là mỗi ngày mình nghĩa là khăng khăng nhớ tới Phật, nghĩa là con niệm Phật, con nhớ tới Phật, thì như vậy nghĩa là cái chủng tử, cái hạt giống nó mới nhân mình lạnh lên, nó mới tạo thành sức mạnh, và như vậy nghĩa là khi nó đạt được rồi thì tất cả mọi thứ nó đều nghĩa là gì? Hiển nhiên. Hiển nhiên, giống như mà các vị nghĩa là thuộc một câu thần chú. Cái câu thần chú sẽ giúp các vị nghĩa là khi đã thuộc câu thần chú rồi là các vị chỉ đọc câu thần chú là tất cả cảnh giới đều mở ra. Giống như mình gọi là Alibaba 40 tên cướp vậy. Chỉ cần đọc thần chú mở ra là kho tàng hiển hiện. Cho nên nghĩa là phải nắm, phải chắc, phải thuộc, phải nhớ, và cái sức mạnh của Đức Phật A Di Đà có thể mở cho mình một cảnh giới của sự an lành, của tịnh độ, chứ không phải là không có. Cho nên nghĩa là trên nguyên tắc mà khi chúng ta học Phật, chúng ta phải thấy rằng là học đó là phải cho sự, phải lý là phải thông. Và như giống như là thầy vừa nói, các vị biết rằng lý và sự hai cái đó không bao giờ rời nhau, cho nên đừng bao giờ đứng trên một phương diện chỉ nói lý không mà thôi. Cho nên những người nói lý á, là những người nghĩa là đôi khi nghĩa là những cái vị thiền sư hoặc các vị mình thấy là mình học Phật á, rồi đầu tiên người ta dạy cho mình vậy, nhưng mà các vị nghĩa là để so sánh cho một cái cấp độ, một tu học giống như bây giờ thiền học, thì các vị thấy rằng trong các Phật học nó có nhiều cái pháp môn, có nhiều cái phương tiện, cho nên mình chọn một cái phương tiện nào. Ví dụ đạo tràng mình là đạo tràng niệm Phật á, thì mình phải nhất định chết sống với một cái con đường đó mà thôi. Cho nên nghĩa là cái bằng nghĩa là vĩnh viễn quyết định trong đời này hay là trong trọn đời này là phải biến ở đây thành tịnh độ. Cái niệm mình nó mạnh như vậy, và khi mà cái niệm mình nó mạnh vậy, nó kết tụ, nó mới tạo thành một cái lực chung, và cái lực chung nó mới có thể nghĩa là ngay nơi cái chỗ lực chung đó là nó biến tất cả các thế giới này trở thành như ý của mình được. Thật ra là dĩ nhiên là các vị không phải đợi về tới phương Tây, bởi vì ngay đây là các vị đã biến nó thành phương Tây rồi, nhưng mà với điều kiện là cái tâm lực của mình rất là mạnh. Các vị biết là ngày xưa ngài Nhật Liên Thánh Nhân khi mà ngài ở bên nghĩa là Nhật Bản, có dịp các vị qua Nhật Bản biết là ngài chỉ trì một cái câu thôi, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ôm cái câu đó nghĩa là chỉ có pháp môn tu đó, chỉ có một câu đó thôi, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà nghĩa là cái bằng độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Rồi nghĩa là vua nghe như vậy cái nói rằng nghĩa là đó là tà tà đạo, tà giáo, ra lệnh nữa là cái bằng chém ngài, ra lệnh chém ngài, các vị không? Nghĩa là đem ra, nghĩa là vừa đem ra một cái, nghĩa là ngồi vào pháp tràng không, ngài cũng cứ bình thản, cứ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Luân Hoa Kinh không, mà cái bằng trời nghĩa là chuyển, nghĩa là như là vũ bão vậy, mưa âm âm vậy, nó sợ hãi, rồi có nhiều người nghĩa là kể cả nghĩa là đa vũ thủ đủ tới 10 người, không ai dám chém, nhưng mà đến người thứ 10, chém ngài cũng không ăn chung, thì giống như cục đá thôi, nghĩa là vua kinh ngạc quá, cho nên nghĩa là không biết làm sao trơn. Và lúc đó là Trung Hoa nghĩa là áp tại, áp vào cái điểm Nhật Bản, muốn chiếm Nhật Bản rồi. Tôi nói là nếu mà quả thật là ông tu hành có đạo lực mà đúng là chân lý á, thì ông làm sao ông đẩy lui về lại đây. Ngài nói ngài không có, không quân đội, không có gì hết á. Cứ rinh ngài để ở chỗ bờ biển này, cứ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Luân Hoa Kinh, là các vị biết là bão nó nổi lên, đó là thuyền của Trung Quốc không thể nào xâm nhập được Nhật Bản. Cuối cùng nữa là Trung Quốc phải thối lui. Cho nên từ đó cái pháp môn nữa là cái bằng của ngài nữa là Nhật Liên, nó mạnh trên, mạnh đến mức độ là bây giờ ở Nhật Bản vẫn còn có một nơi là cái bằng gọi là đạo tràng của ngài, gọi là đạo tràng của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà chỉ niệm có một câu thôi, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và chỉ là chỉ tập trung đã tạo thành nữa là kết thành một khối. Và từ một khối này nó tạo thành, từ cái tâm nó mà tạo thành nữa là cả một cái sự kiện, nghĩa là hoàn toàn có thể hóa giải được tất cả các cái khổ đau của chúng sanh. Vì chính vì nghĩa là cái tâm lực của ngài và cái nghĩa là cái niềm tin với cái sự nghĩa là kiên trì tu hành của ngài đó, mà người ta tưởng đó là cái bằng tà đạo, không, người ta không có tin, người ta cho rằng là tà đạo, vua cũng không tin, nhưng mà cuối cùng rồi nữa là cái công phu tu hành của ngài nó đạt được cái mức độ đó. Ở đây chúng ta sẽ nói qua cái phần nữa là về nghĩa là làm thế nào để mình biết rằng cái cõi này nó có thật hay là không. Thực ra tịnh độ là gì? Là mảnh đất thanh tịnh. Mảnh đất thanh tịnh ở đây á là để cho mình thấy rằng, giống như mình nói rằng cái đạo tràng niệm Phật Phổ Hiền này cũng vậy. Mình phải có một cái hạnh nguyện, mình phải có một quyết tâm rằng đó là khi con về đến đạo tràng này, con chỉ nhớ đến Phật mà thôi. Và con chỉ muốn niệm Phật thôi. Và con phải chỉ muốn rằng đó là cái bằng cuộc đời này hoặc thế gian này biến thành tịnh độ cho chúng sanh hưởng nhờ thôi. Với cái tâm niệm bi nguyện vậy, mình thấy rằng đó là Phật rất là thương yêu chúng sanh, lúc nào cũng như cha mẹ mà nhớ đến con thơ vậy. Cho nên nghĩa là cái tâm mình cũng phải nghĩa là cái bằng tùy thuận với cái niệm lực của Đức Phật. Bởi vì nghĩa là giống như nghĩa là lúc nào Đức Phật A Di Đà, lúc nào cái tâm niệm của chư vị Bồ Tát cũng nghĩa là thường trực để gia hộ mình. Và nghĩa là cái tín hiệu, hay mình gọi là cái mức độ, cái gọi là cái lực của các ngài, nó bao phủ cả tam thiên đại thiên thế giới, chỗ nào cũng có cả. Và như vậy thì mình là đứa con thơ, nghĩa là mình muốn bắt được cái nhịp cầu, mình muốn bắt được tín hiệu đó, thì mình phải khởi lên một cái niệm, nghĩa là cái bằng chí thiết, phải thành khẩn, phải có một niềm tin tuyệt đối. Và nếu mà ở đây mà tất cả mọi cái nghĩa là cái ông Phật tử được kết thành một khối như vậy, thì cái đạo tràng này trở thành một cái sức mạnh, có một cái lực. Và từ cái lực này đó, người ta gọi là cái bằng khi con mắt của mình, hay gọi là cái lăng kính của mình đó, mà nó đã nghĩa là khai thông rồi, Phật pháp đã khai thông rồi, thì cái nhìn của mình đó, nó từ bi thương chúng sanh, cái tâm của mình nó chỉ còn một tâm duy nhất thôi, là cái bằng cảnh giới của tịnh độ. Thì bây giờ mình nhìn ra xung quanh tất cả nó đều thay đổi, cho nên nghĩa là bởi vì mình thấy rằng nghĩa là đối với Đức Phật cũng vậy, khi ngài nghĩa là với cái tâm niệm mà yêu thương chúng sanh, cái tâm niệm về cứu khổ chúng sanh, đôi mắt của ngài nhìn ra thế gian này á là cái bằng Đức Phật ở đâu là tịnh độ ở đó. Cho nên nghĩa là khi ngài đã chứng ngộ, chứng đạo, chứng quả rồi đó, thì cái tất cả vị A La Hán và các Đức Phật đều nhìn thế giới đều giống như nhau. Không có những cái việc mà mình thấy nghĩa là gò nổng, cao thấp, thị phi nhân ngã. Bởi vì cái nhìn và cái tâm niệm của mình từ cái chỗ mà gò nổng, thị phi nhân ngã, tốt đẹp hơn thua, mà mình nhìn ra thì chỗ nào cũng gò nổng cả. Và cái nhìn của mình khi dán vào bất cứ một gì đều khởi lên của sự tham ái, của sự phân biệt, của sự sân giận. Cho nên vì vậy nữa là mình không có thấy được tịnh độ, chứ không phải là nó không có. Cho nên nữa là nếu mà một cái người mà cái bằng tu tập đến một cái mức độ mà thanh tịnh, thì tất cả cái nhìn, cái thấy, cái lời nói của họ ra đều nó mang cái chất liệu đó hết. Cho nên nữa là nếu mà tất cả những người Phật tử chúng ta đều tập trung lại mà tạo thành cái hạnh nguyện, tức là cái sự phát nguyện để nữa là chỉ kiên thành như vậy thôi, thì các vị biết rằng đó là cái lực của mình đó là nó làm cho tất cả những cái người khác họ không có thể vào được, do vì mình chưa đủ một cái nguyện lực, mình chưa đủ một cái nhất tâm. Cho nên nghĩa là nó có người này người kia. Chứ còn khi mà mình đủ một nhất tâm rồi, mình bước vào trong này rồi, ai cũng muốn niệm Phật hết, ai cũng muốn về tịnh độ, ai cũng muốn nghĩa là cái bằng ôm gối của Đức Phật A Di Đà, ai cũng muốn con trở thành nghĩa là cái bằng nghĩa là người con, nghĩa là cái bằng có một tính tâm bất động, nghĩa là tròn một niệm con, nghĩa là dù chuyện gì con cũng thay đổi hết. Mặc ai nói nữa nó nghiêng gì con cũng không thay đổi tâm tư đâu. Cứ vào vậy mà kết khối thì tạo thành sức mạnh. Nếu mà sức mạnh 10 người chỉ đồng một ý là không có nói một lời nào ngoài việc niệm Phật và tu hành, thì cái người thứ 11 vào thì họ thấy họ lạc lõng rồi, thấy họ bơ vơ quá, họ thấy đây không phải là chỗ của họ, thấy không, thì tự họ phải thối lùi. tự phải tu luôn. Bởi vì cái nguyện lực nó phải tạo thành một cái sự kết khối, nó sẽ tạo thành một kết khối. Thay vì cái sự câu kết, cái sự kết cấu của phiền não, của tham ái, của phân biệt, của sân giận, thì bây giờ mình tạo thành một cái kết khối của sự gì? Của thanh tịnh, của nhất tâm, của tính tâm và của hạnh nguyện. Và như vậy rồi là các vị thấy rằng đó là bước vào đó là coi như là nếu người nào mà nói chuyện gì thì mình cùng nhau đó là mình yêu cầu rằng đó là hãy đi vào chính đề tài. Chính đề tài của cái pháp môn niệm Phật là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ niệm Phật có thể gọi là cái bằng trời long đất lở, niệm Phật có thể làm cho nữa là cái bằng nữa là tan vỡ tất cả các khối nghi ngờ. Cái sức mạnh nó như vậy. Và như là giống như thầy nói rằng đó là giữa cái xử lý các vị thấy rằng đó là trên cái cảnh giới hôm nay mình phải tạo thành một tịnh độ. Chính cái tịnh độ hôm nay nó sẽ nữa là cái bằng là niềm tin, là sức mạnh, là căn, là gốc cho của mình ở bất cứ thế giới nào. Và nếu mà cái bằng đó là tất cả mọi người đều an lạc, đều bình thản, đều hòa ái, đều thương yêu và người nào cũng có một cái tuệ giác giống như nhau thì các vị đi tới đâu các vị cũng không có thấy những cái chuyện tranh chấp phiền não. Không có phải tranh chấp phiền não, bởi vì cái chuyện tranh chấp phiền não là lúc đó ngay trong con người của mình nó khởi lên những cái thị phi của nhân ngã, của hơn thua. Chứ nếu không á là cái bằng nghĩa là mình giữ một cái niệm như vậy rồi thì các vị thấy rằng cái sức mạnh nó ghê gớm lắm, chứ không phải là chỉ giống như mình nói là hở người ta nói một cái cho mình ngồi mình suy nghĩ mình dao động, không phải như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì mình chưa đủ cái tính lực. Cho nên các ngài ngày xưa đó họ lên núi họ phát nguyện rằng đó là nếu mà con không tìm thấy được đạo thì thịt nát xương tan, con thề không có bước qua cái cầu này, bước qua khỏi cầu rồi là thề không có bước qua cầu nếu mà không tìm thấy được. Cho nên cái tính lực, cái nguyện lực còn có sức mạnh như vậy mà ở giữa cả núi rừng, ở giữa cả các ác thú, các bằng đêm, các sự sợ hãi, họ không còn sợ hãi nữa. Bởi vì thân mạng họ còn không tiếc nữa, họ chỉ muốn một cái duy nhất là đạo không mà thôi. Thì làm sao mà họ sợ hãi được? Thì bây giờ nếu mà chúng ta cho rằng đây là một cái đạo tràng là một cái trường học, mà cái đạo tràng, cái trường học nó muốn thành công hay nó muốn trở thành một kết khối có một cái sức mạnh dũng mãnh mà cái bằng tinh, gọi là tinh tấn, bất thối chuyển á, thì đầu tiên mình phải hạ một cái quyết tâm, mình phải ra một cái gì? Một cái nguyện, một cái lời phát nguyện rằng đó là những người nữa là chúng con đến ở đây chỉ muốn nữa là một lòng cầu gì? Cầu về tịnh độ. Và ngay khi cầu về tịnh độ là ngay lúc này chúng con đã bắt đầu xây dựng tịnh độ trong cuộc sống hôm nay. Đó. Bởi vì rõ ràng rằng đó là mình biết rằng đó là cái cảnh tịnh độ nó sẽ có mặt khi nào mà cái người tu hành, nghĩa là con mắt của mình là con mắt của mình nó chuyển, hay nói một cách khác là mình đổi cái lăng kính được. Từ cái con mắt nhìn nữa là đôi mắt của mình giống như mà mình chuyển thành một đôi mắt của chúng sanh, biến thành đôi mắt của Phật. Đôi mắt của Phật mà nói rằng mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài vạn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tai hiền từ thắp đốt giữa đêm thâu, với tất cả hầm linh đang đau khổ. Nghĩa là cũng con mắt đó mình nhìn chúng sanh, mình nhìn mọi người, nhìn không phải chỉ nhìn những người thân yêu của mình là cha mẹ, vợ chồng, con cái, mà nhìn kể cả không có đối tượng của thù hận hay là ganh tị. Nhìn hết mọi người như vậy rồi bắt đầu mình chuyển từ cái, từ con người của mình, từ cá nhân của mình chuyển hết. Và do vậy khi mình chuyển vậy là tất cả những cái vật thể xung quanh của mình, người ta gọi là cái đó là khi mà kêu bằng chánh nhân, tức là con người của mình thay đổi á, thì tất cả những cái xung quanh nó sẽ phải đi theo. Cho nên nữa là từ đó để mình biết rằng nữa là những cái vị mà cái bằng tu hành chân chính á, họ nói rằng nữa là cái bằng cảnh này, tất cả các cảnh này là nó tự tâm của mình nó sanh. Cho nên nghĩa là nếu mình muốn cảnh biến thành tịnh độ thì tâm mình phải làm gì? Tâm mình phải an tịnh. Và khi mình đọc một câu nghĩa là niệm Phật, nghĩa là đạt tới cái chỗ nghĩa là nhất tâm bất loạn. Cái tâm của mình nghĩa là không có bất loạn ở đây, tôi là không có nghi ngờ nữa, không có còn nghĩa là cái bằng nghĩa là mong muốn chuyện này chuyện khác nữa. Bởi vì mình coi một cái thế giới này mình còn ham muốn, mình còn thêm, mình còn nghĩa là sanh ra cái này sanh ra kia, nghĩ đến người này kia nhiều hơn cái mà mình muốn về, thì cái sức mạnh nó không đủ. Thành ra những cái vị nữa là trong ngày xưa các vị họ lập ra những cái liên xã, tức là những cái niệm Phật, thì các vị về là tổ đức đó giống như nói rằng cái bằng họ nghĩa là ăn mặc ở bệnh, nghĩa là nằm ngầu gì họ cũng nhớ đến Phật hết, sức mạnh của họ như vậy. Và vừa rồi thầy có khuyến khích các Phật tử rằng đó là mình chỉ lập nguyện đó là công phu, nữa là làm thế nào mà các vị cứ tưởng tượng rằng trong ba cái thời của mình là cái bằng sáng thức dậy, tối trước khi đi ngủ, mỗi ngày nữa là ăn 3 lần mà đều có niệm Phật hết. Các vị cứ thấy rằng nó đơn giản vậy nhưng nó là một công phu. Cho nên con người mình gấp gáp đến mức độ là ngủ hay là nhiều khi là cãi lộn đã rồi ngủ, sức đâu mà niệm Phật, phải không? Rồi thậm chí lên trên giường rồi còn cãi lộn nữa, rồi nhiều khi đối diện với nhau cãi lộn còn đành rồi đằng này cãi lộn trong điện thoại nữa, cãi lộn tới hết pin. Chuyện đó là cái bằng chúng sanh nó vậy thì làm sao mà mình có thể là đạt được cái mức độ nữa là nhìn thế gian này hoặc là biến cái này thành tịnh độ được, mà làm sao rồi mình còn nghi ngờ rồi nói nghe người ta nói rằng tịnh độ không có thực, thấy chưa? Tại vì chính là cái bằng chính bản thân con người của mình là nó còn quá nhiều nữa là phàm phu, là quá nhiều là nghiệp chướng rồi. Thành ra nữa là mình phải nữa là một lòng tha thiết một lòng thương tưởng, một lòng tha thiết, một lòng nghĩa là kính nhớ, nghĩa là chỉ mong muốn rằng nghĩa là tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc, đều được về cảnh giới tịnh độ, thương yêu chúng sanh để không còn sanh tranh giành, không còn nghĩa là làm khổ chúng sanh nữa. Thì bắt đầu từ cái ý niệm từ bi và đó nó mới biến thành cái nghĩa là cái niệm nghĩa là thiết tha của mình với Đức Phật. Giống như là bây giờ thầy nói rằng nghĩa là các vị cứ nghĩ rằng nghĩa là mình ăn cơm đi, ai cũng vậy, thấy rằng ăn cơm dễ quá mà cứ nấu cơm ăn, thậm chí nghĩa là cái bằng mua cơm hộp cũng được. Nhưng mà cái bằng nghĩ đến là trước khi ăn á, rồi nhớ tới nghĩa là công đức của chúng sanh. Bởi vì mình học Phật mình thấy rằng nghĩa là ta nói là bữa ăn quán tưởng nghĩa là nguồn công đức, giấc ngủ gắn gìn cội tánh linh, chỉ hai cái thôi, ăn và ngủ thôi. Nghĩa là làm thế nào bữa cơm mình nghĩa là cái bằng nhớ tưởng đến nguồn công đức. Nghĩa là từ bây giờ dù là spaghetti hay là dù là bánh mì gì đó trong đó đâu phải là mồ hôi và nước mắt trong đó. Cho nên nghĩa là khi mà thầy nói là tự thích ăn cơm cháy, cái nướng cơm cháy xong rồi, nướng cơm cháy xong rồi có bẻ miếng cơm cháy, nắm một miếng cơm cháy, trong một cái miếng cơm cháy bằng cái dĩa là tính là hàng cả trăm bụi lúa mới tạo thành tiền đó hạt lúa, tạo thành miếng cơm cháy cho mình ăn chút xíu sạch sẽ, sạch sẽ. Nhưng mà mình không biết rằng nghĩa là 100 bụi lúa đó là nó phải tốn bao nhiêu mồ hôi, tốn bao nhiêu nước mắt, tốn bao nhiêu tâm lực của chúng sanh, rồi nào là cái bằng từ cái rồi cày ở ngoài quê, nếu ngoài quê ngoài miền Trung này kia có không, chổng khu mà cấy và đi trời mưa trời lạnh như vậy, rồi phải dung trồng cho nó lên, rồi bỏ phân đến khi nghĩa là gặt hái về. Nhiều khi mình thấy nó mơn mởn chứ chắc là ăn được đâu, một cái cơn bão nước mưa là coi như hoàn toàn sạch sẽ đang rồi đó, rồi gặt hái những hạt lúa nó về, rồi đập rồi sấy rồi phơi rồi xay rồi lựa hạt tốt rồi xuất khẩu. Nhưng mà mình ăn mình sẽ không thấy điều đó. Cho nên làm thế nào mà cái bằng cả một cái quá trình đó mà một cái người trước khi ăn á phải dành những cái thời gian rất là ưu tư để nghĩ đến cái nguồn công đức mà mình có được cái thức ăn này, và bao nhiêu chúng sanh thiếu đói khổ cực, nhiều người nghĩa là thèm, nghĩa là ngồi nghĩa là đôi khi nghĩa là mình ăn mình thấy nó ngon quá, chứ mình không có biết rằng nghĩa là cái ngon này là đôi khi có nhiều người nghĩa là cả đời thèm cũng không có. Nó không phải là như vậy. Chứ vừa rồi thầy kể thì nói rằng nó mới đi cháo cái thầy lát chiều này về gặp các vị biết rồi, nó ở bên Việt Nam buổi sáng mà nó ra nó thấy người ta giáp bao bánh mì mua ăn, kêu bánh mì ăn, đứng về nói mẹ nó, mẹ ở nhà nó giàu lắm, bữa nào nó cũng ăn bánh mì. Tính chừng khi bây giờ nó đi qua HO đây, tội nghiệp nó, HO đây rồi cái ngày nào cũng phải làm bánh mì nó ăn đi học. Bây giờ đây bánh mì nó, bánh mì nghèo, nhà nghèo ăn bánh mì. Ngày nào cũng ăn bánh mì, ngày nào cũng ăn bánh mì. Các vị biết là cái bằng ở ngoài Trung mà cái bằng nghe mà cái bằng con nít mà cái bằng đó là nghe người ta giác bánh mì mà đi rau mà nghe mùi thơm bánh mì đó, thèm chảy nước miếng, không có tiền mua bánh mì, dễ sợ vậy đó. Nhưng mà bây giờ qua đây rồi á thì tự nhiên chỉ cần mình thấy rằng rõ ràng là đổi một cái lăng kính thôi, khi nó có đầy đủ cái thân rồi nó nhìn thì nó là thấy rằng nó là bây giờ ăn bánh mì hoài là kẻ nghèo lắm, bánh mì tối ngàn bánh mì hoài vậy mà xứ này là xứ bánh mì mà. Cho nên cái ý niệm đó để cho mình thấy rằng nó là nếu mà mình không có quán tưởng được cái nguồn công đức của sự khổ đau, của sự nghĩa là cái bằng thiếu kém kẻ khác á, thì con người mình nó tạo nhiều cái lỗi lầm, có thể tạo nhiều lỗi lầm vì ham muốn mà mình tạo nhiều lỗi lầm. Cho nên nó là trong cái đạo mới dạy mình nghĩa là trước khi ăn mình phải dành cái thời gian để mình nghĩa là cái bằng tam đề ngũ quán. Bây giờ nó nói nhiều quá mình nhớ không nổi, cho nên mình chỉ làm ơn nữa là làm ơn lúc nào cũng nhớ tới Phật, bởi vì Phật là thương chúng sanh, cho nên nghĩa là thương chúng sanh khổ đau, cho nên nghĩa là con ăn con niệm Phật để lòng nhớ Phật, cho nên con niệm Nam Mô với Đà Phật cũng được, một con niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, nhưng mà nghĩa là để các bác ăn trước khi ăn là mình phải niệm Phật. Thế thì thầy nói rằng nhiều Phật tử rằng là thấy kỳ quá, thấy mất cỡ quá. Mình làm Phật tử mà đi niệm Phật mà mất cỡ, mình kêu cái cha tên ông cố nội gì đâu mình phải sợ đâu. Mình kêu bao nhiêu Phật cũng không có buồn hết trơn, mà mình chỉ nhớ tới Phật để nhắc rằng đó là cái bằng con niệm Phật để con nhớ rằng đó là con ăn cái này là con đã mang nhiều ân nợ với chúng sanh lắm. Chúng sanh nhiều người khổ lắm mà con ăn cái món ăn này, cho nên con niệm Phật. Và trước khi con ngủ con nhớ Phật, để như vậy để con gắn gìn cái cội tánh linh của con. Các vị thấy rằng lúc nào cũng có Phật ở trong lòng, khi giấc ngủ mình ôm Phật mình ngủ không có tội lỗi gì cả. Bởi vì mình nhớ Phật cho nên nghĩa là người ta nói là người nào mà niệm Phật mà ngủ thì có những cái công đức trong đó, nghĩa là cái bằng nghĩa là được thần thánh hộ trì, cái tâm gắn chặt với đạo lý, và thậm chí nghĩa là cái bằng các cái lậu sự, các cái sự nguy hiểm nó không xảy ra trong lúc mình ngủ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chắc chắn rằng là chỗ đó có Phật rồi, trong nhà đó có Phật rồi, cho nên nghĩa là cái sự an toàn, nó sự bình an nó bao phủ như vậy. Mà muốn như vậy là giữa mình với Phật không có rời nhau, cho nên nghĩa là nội ba cái bữa ăn thôi á, mà các vị biết là hết 70% nghĩa là kể cả Phật tử đôi khi không có niệm Phật, không có nhớ tới cái vụ niệm Phật. Thế là nói rằng nghĩa là bắt đầu mình niệm Phật từ trong nhà rồi, mà người nào nghĩa là cái bằng có nghĩa là cái bằng tinh tiến hơn, thậm chí nghĩa là ra nhà hàng mình cũng niệm Phật được vậy. Trước khi ăn cơm mình kêu đồ ăn xong rồi phần này phần của mình rồi, mà nếu mà nói niệm sợ nghe người ta kỳ quá mất cỡ thôi, thì thôi mình phải niệm gì, niệm tham mà trong lòng. Có nhiều người nói trời ơi dùng niệm Phật nó đồ nó nở, chẳng lẽ có cái gói mì mà nó niệm Phật có 3 tiếng mà nó nở gói mì sao, hối vậy á. Nhưng mà đa phần người biết người ta quên là vì trong lúc dọn ra là nói chuyện ôm dòm vui vẻ, là ngồi vô một cái là cái bằng trời ơi, nó bốc khói lên, nghĩa là cái bằng miệng nó chảy nước miếng rồi nhào vô là làm tới liền. Cho nên vì vậy nghĩa là Phật đâu còn nữa,
Cho nên là nếu mình để yên đàng hoàng, cho là mình dành toàn bộ cái tâm yên lặng này kia để mình cầu nguyện, mình niệm Phật, thì tự nhiên mình thấy rằng là cái bữa ăn đó mình thấy mình ăn rất là bình an, rất là tốt. Mà làm sao mà là sáng là trưa chiều, giống như thầy đã nói rằng thậm chí thầy nghĩa là cái bằng nếu mà lỡ nào bọn đêm mình đói bụng rồi, mà người nào mà cái bằng nó là chế lén một gói mì ngồi trong phòng ăn mà cũng biết niệm Phật thì coi như là giữ mình với Phật. Nó là những bữa ăn không chính thức, mình chế lén một gói mì mình ngồi mình ăn trong phòng một mình, nhưng mà trước khi nó là trong thời gian chế xong ngồi đợi mì thì cũng niệm Phật để biết rằng là con ăn lén của mình. Tức là mình nghĩa là ngay cả mình làm những việc mà mình biết mình làm mà, thấy không, mình biết mình làm có nghĩa là mình biết mình làm, mình cũng còn phải nhớ tưởng đến Phật. Nhớ tưởng đến Phật là gì? Là lúc nào trong lòng mình có Phật. Và nếu mà nửa đêm nữa là hoặc bất tử mà mình nghĩa là có ra đi nữa, thì nghĩa là cái tâm thức mình trước khi mình đi ngủ, trong lúc mê mờ giữa cơn ngủ đó, mình vẫn duyên về Phật mà. Mình nhớ Phật chứ mình đâu có sợ, mình đâu có sợ xa rời. Mình có thường thì mình cầu nguyện con nghĩa là làm sao để con đời đời kiếp kiếp sinh ra đời được gặp Tam Bảo, từ là Phật Pháp Tăng. Thì nếu mình muốn được đời đời kiếp kiếp vậy thì mình phải có một cái sự kết nối không có lìa. Cho nên nghĩa là mình bước lên xe. Cho nên thầy cũng có mấy đứa đệ tử hồi đó nó cũng hay lắm, các vị, nó đi buôn bán trước khi về nó có thợ mà nghĩa là trước khi đi là nó do ông Phật ba cái, nó hôn hai ba lần rồi nó đi à, rồi nó lên xe cho ông Phật vậy là nó hôn ông Phật hai ba lần nữa. Mặc dù nghĩa là những cái việc mình thấy rất là đôi khi trông dễ thương cũng buồn cười, nhưng mà thật ra nếu mình cứ giữ hoài như vậy là các vị biết là một năm, hai năm, ba năm là từ từ mọi thứ gì nó đi sâu vào, đi lần lớn trong tâm thức của mình. Giống như cái hạt giống đó là cái bằng cái câu niệm Phật và cái ý niệm về Phật, về lòng thương tưởng chúng sanh, về cái sức hiểu biết hay là suy nghĩ về cái công đức của bữa mình ăn và giấc ngủ đó, nó lần lần lớn lần ở trong con người của mình. Và khi lớn lần người mình nó thay đổi cái mà mình gọi là cái bằng cái lý này, nó thay đổi hết cái nhìn của mình đó, nó bắt đầu nữa là tỏa rộng ra. Và các cái đạo tràng của mình cũng giống vậy á, nó tỏa làng, nó tạo, nó mang lên một cái sức, nó là ảnh hưởng một cái sự an lạc, một cái sự bình yên rồi đó. Cho nên nếu mà các vị thấy rằng nếu mà người ta, những người xung quanh đây đôi khi họ bực bội mình, họ không già hờ là vừa lòng với mình, là đôi khi cái sự tụ tập của mình là cái bằng ăn uống ồn ào làm phiền muộn. Chứ thật ra nó là để nó là cái bằng ngồi lại rồi là tạo một sức mạnh, nó là yên định, một cái sức mạnh thiền định, một sức mạnh của niệm Phật, nhớ Phật. Và cái bằng người nào cũng hòa ái, không có bàn luận thị phi, thì tự nhiên đó là chung quanh này chư thiên long thần hộ pháp họ hỗ trợ như là cái sự gì mà cái bằng bất mãn không thể nào xảy ra được. Và họ nghĩa là cái niệm mình, cái quan hân quan tâm hồn của mình nó sẽ lan tỏa làm những người khác họ thấy mình, họ sinh những thiện cảm. Giống như là cái bằng ngày Nhật Liên Thánh Nhân niệm một câu niệm Phật của ngài làm mà cái bằng kể cả thế giới đều rung động, thậm chí nghĩa là muốn giết ngài giết cũng không được, tại vì cái người này giống như là mình đụng tới một đức Phật vậy. Tức là con người này toàn thân của nó không còn chỗ nào của chúng sanh hết, thì tự nhiên cái tâm đức của mình nó rất là lớn. Khi nó lớn như vậy rồi thì nó sẽ lan tỏa ảnh hưởng cái thế giới này, ảnh hưởng mọi người xung quanh. Cho nên nghĩa là những bước đi của mình, những chỗ nào của mình đến, nơi mình ngồi hoặc cái gì mình nói, nó đều mang cái sự gì, sự an lạc, sự hạnh phúc cho kẻ khác. Như vậy là bây giờ hiện tại mình trực tiếp có tịnh độ, trực tiếp tạo tịnh độ. Thì hôm nay có tịnh độ mà ngày mai mình ra đi thì chắc chắn là nghĩa là giữ vãng sanh, tức là mình gọi là transfer, tức là một bước nữa thôi, thì coi như là chắc chắn mình về tịnh độ, chứ mình đâu có sợ mình phải rớt. Chính vì hiện tại hôm nay mình vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn sợ hãi, vẫn còn không biết mình có được hay không, giống như mình gọi là cái bằng đi phỏng vấn không biết mình có đậu hay không. Chứ đằng này nghĩa là mình chắc chắn bây giờ tôi đang có rồi, thì dĩ nhiên là cái bằng cái đã có sẵn trong tay rồi thì làm sao mà nó mất được. Và nếu cái có sẵn trong tay nó sẽ là nền tảng cho ngày mai nó sẽ ra sao, bởi vì cái bằng suốt cả cuộc đời đến cái chừng đó thôi à, nó có như vậy rồi, nó có hôm nay, nó có hạnh phúc, nó có bình an hôm nay, thì chắc chắn ngày mai nó cũng giống như vậy. Nếu có thể mình có thể nghĩa là tái sinh, mình có thể trở lại ở thế giới này. Và khi mà trở lại ở thế giới này rồi đó thì nghĩa là cái nhìn của mình, cái quan điểm của mình, cái quan kiến của mình, cái lăng kính của mình nó sẽ thay đổi à, hạnh phúc của mình nó thay đổi, chứ nó không phải là bị khổ đau, không phải bị khổ đau nữa. Cho nên chỗ nào mà không bị khổ đau thì chỗ đó là cực lạc. Bây giờ mình còn bị khổ đau, cái sự hạnh phúc của mình nó vẫn còn sự chênh lệch của gì, của sự đấu tranh, của sự giành giật mệt mỏi, cho nên mình thấy khổ đau. Cho đến khi nào mình nghĩ là mình nghĩ rằng thật ra là mình quá hạnh phúc, mình quá phước báo, mình hơn nhiều người lắm, rồi mình so sánh, mình mới thương yêu, mình mới nghĩ đến những kẻ khác, thì lúc đó mình thấy rằng đó là mọi cái sự chênh lệch rõ ràng nó có một sự cách biệt, cái tâm thức mình như vậy. Và khi mình đánh niệm Phật, nhớ Phật đến một mức độ nghĩa là cái bằng nghĩa là chuyện gì xảy ra cũng vậy, coi như là cái bằng toàn bộ mình không nghi ngờ, con đem hết cả thân tâm trong trọn đời này con giao cho Phật rồi, cho nên con không có gì để sợ nữa. Cái gì đấy bây giờ mình vẫn còn sợ, nói vậy thôi chứ nói rằng đó là ông niệm Phật đi muốn điên á, mình sợ điên. Thế cho mình sợ điên à, rồi nghĩa là nói rằng nghĩa là nếu niệm Phật rồi, niệm Phật là cái bằng pháp môn này chỉ là phương tiện thôi, thành ra nghĩa là coi như là cái bằng, thực ra nghĩa là cái bằng tự tánh là Di Đà, di tâm là tịnh độ à, như vậy cho nên làm gì có cái quả tịnh độ mà để mình mong cầu. Như vậy bắt đầu vì chỗ đó nghĩa là mình còn muốn cái được, Chứ còn nếu khi mà một cái người học Phật hay là khi một cái người tu tập một pháp môn giống như niệm Phật đi mà nghĩ rằng đó là toàn bộ cả gì thân tâm trí tánh của con dâng hiến cho Đức Phật, cho nên trọn đời con chỉ còn một khối thôi, Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì khi mình còn một khối vậy rồi là cái bằng nó xảy ra đại sự, trái nhà, vợ chết, con đau, chồng mất, chuyện đó nó không còn gì mình nữa trơn. Bởi vì con là gì? Con cả cuộc đời con chỉ còn một cái duy nhất là với Đức Phật mà thôi. Thì các vị biết rằng từ một cái thể đó, từ một cái tâm nguyện kết khối mệnh lớn vậy là nó có thể hóa giải tất cả mọi cái phiền não, tất cả mọi cái tham muốn, tất cả mọi cái sân si, tất cả mọi cái gì, cái mà gọi là ganh tị của mình. Cho nên vì vậy mà tâm thức mình bắt đầu nó mới bình lặng đến mức độ để nó gọi là không còn sự dao động nữa, mà người ta mới gọi là cái bằng một niệm, hay nói cách khác gọi là nhất tâm. Bây giờ mình niệm Phật mà mình muốn nhất tâm, mình cứ niệm Phật bằng cái miệng, cái miệng là nhiều, và nghĩa là cái bằng chạy theo, chạy đua danh vọng hoặc hơn, hoặc là thấy này thấy kia để mình niệm. Chứ thật sự nghĩa là cái đầu tiên á, mà để được nhất tâm hay gọi là để mà gọi là một niệm mà nó được tròn đầy đó, thì đầu tiên người ta phải vong ngã, tức là phải quên đi những cái gì của riêng tư ở con người của mình. Muốn được nhất tâm là con đường duy nhất là người ta phải quên đi những cái gì riêng tư của con người của mình. Tức là gì? Là gia đình, là sự nghiệp, là danh vọng, là hơn thua, là đấu tranh. Cho nên bây giờ ai nói gì cũng vậy đó. Cho nên nghĩa là bây giờ thầy ví dụ có một thầy tới nói rằng là các Phật tử nghĩa là tu cái đó nó sai rồi. Thì các vị biết là có nhiều vị thiền sư, có nhiều vị tổ sư của môn Tịnh Độ rằng nếu bây giờ có Phật Thích Ca mà hiện ra mà nói rằng ta nói lộn nữa là ông nói lộn, kệ ông già ông lẩm cẩm rồi, không tin ông nữa. Sức kiên trì như vậy, kể cả mình cảm giác rằng Phật đến nói rằng là pháp môn đó là ta lập ra là phương tiện thôi, bây giờ ta chỉ một con đường đi nhanh hơn, không người gớm vậy đó. Tức là sao vậy? Để muốn nói rằng nữa là cái bằng cả thân tâm trí tánh gì của mình á hoàn toàn không có còn tư lự gọi là phân biệt nữa. Cho nên đó là con đường để đi đến nhất tâm. Chứ nghĩa là khi nào mình muốn nhất tâm á là mình phải quên cái ngã của mình. Chứ nếu khi mà còn cái tự ngã, còn cái gì mà của riêng tư của mình nữa, thì cái con đường nhất tâm là con đường không có đi đến được, không đi đến được. Chứ không phải là mình niệm rồi ai cũng niệm, hoặc nhiều người niệm rồi hỏi rằng niệm Phật là sao để đạt được nhất tâm. Bởi vì thật ra cái chỉ nhất tâm á nó có nghĩa là cái bằng Đức Phật nói rằng nếu một người nghĩa là nhất tâm niệm Phật, nghĩa là trước khi chết, trước khi mà mình gọi là vãng sinh á, mà nghĩa là một ngày cho đến bảy ngày. Nhưng mà thật ra nghĩa là cái bằng một niệm thôi mà không còn quyến luyến, không còn nghĩa là tham muốn, không còn cá nhân tư nghĩ nữa, thì ngay lúc đó là tất cả đều là trở là tịnh độ rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giữa mình và Phật chỉ là một chứ không còn là hai nữa. Cho nên nghĩa là Phật ở đâu thì tịnh độ có đó, cho nên Phật ở đâu thì mình có đó. Đó giống như vậy, tức là cái bằng giữa cái cá thể mình gọi là, bởi vì chúng ta có quá nhiều cá thể. Cho nên thế giới này nó có quá nhiều cá thể mà nó mới tạo thành nghĩa là cái bằng cạnh tranh, đấu tranh, phân biệt hơn thua. Chứ nếu khi mà nó đi vào một trong đại thể rồi thì nó chỉ là một mà thôi. Bây giờ mình ngồi đây 20 người, 30 người thì các vị biết là có 20 cái cá thể, 30 cái cá thể, và nghĩa là 30 cá thể nó tự bản thân cá thể nó đã đấu tranh với nhau, con người nó đã đấu tranh với nhau, chính bản thân cái tâm niệm của mình nó không có còn nghĩa là nó chưa có thanh tịnh, cho nên vì vậy mà nó còn nghĩa là giữa nghĩa là đấu tranh với cái thiện và cái ác, đấu tranh với cái nghĩa là cái phần nghĩa là tham và không tham, đấu tranh với cái chỗ nghĩa là cái phần thương và ghét. Chính mình nó đã đấu tranh với con người của mình rồi, huống hồ gì giữa mình với một cá thể khác. Cho nên vì vậy mà nó sẽ trở thành một sự va chạm. Bây giờ mình muốn đến một con đường tu tập, mình gọi là một cái đại nguyện, là những vị đầu tiên, các vị cứ đọc hết lại các lịch sử của các vị, dù rằng đó là tổ sư của Tịnh Độ Tông và của Thiền Tông, các vị thấy rằng khi bắt đầu họ phát hay là họ lập đại nguyện, cho nên là trong bắt buộc một cái người tu hành hay là một cái pháp môn hay là một cái đạo tràng muốn thành tựu là đầu tiên phải lập một cái đại nguyện rất là lớn. Lập một đại nguyện ngày hôm nay khi bắt đầu con dấn thân, con muốn tu tập, con phải nguyện như thế nào đó, và lấy cái nguyện đó làm nữa là làm nền tảng căn bản hỗ trợ mình, và lấy cái nguyện đó để gì vậy, để ngăn cản những cái nghĩa là bất thiện pháp có thể tấn công cái đại nguyện của mình. Cho nên vì vậy các vị nữa là cổ đức hay là các vị tổ sư, khi họ bắt đầu lập một cái đại nguyện phát nguyện rồi, họ chỉ đi chí thú một con đường thôi, một con đường không ngó qua không ngó lại, giống như nghĩa là mình gọi là một khúc gỗ trâu thẳng từ trong sông trâu thẳng ra biển thôi, không có bị ghé vô bờ, không có bị bọng, không có bị nghĩa là Atula lôi lên gì, đi thẳng ra biển, tức là cái bằng một con đường để đến biển cả. Cho nên nghĩa là con nguyện chọn cái pháp môn này, con đường này, giữ chìa khóa này, cho nên nhất định nghĩa là đi thẳng vào, mở cửa là vào trong nhà, là đến cửa tịnh độ. Chứ đôi khi nghĩa là mình còn cầm một chìa khóa trong tay, nhưng mà rồi người ta nói rằng nghĩa là phòng này nhiều chìa khóa, nhiều chìa khóa, rồi nghĩa là phòng này nghĩa là nhiều đường vô, rồi người ta rủ ren mình đi đường này tốt hơn, rồi đường đó không trúng, hoặc là đường này là cái bằng nghĩa là chìa khóa giả, rồi cái bắt đầu là mình cứ đứng phân vân nắm chìa khóa vậy nè, mà không biết là có nên đi hay không, rồi đi 2-3 bước rồi ngừng lại, rồi nghỉ, rồi ngủ, rồi ăn, rồi chơi, thì do đó đi hoài không thấy tới. Cái thật ra là rồi khi không thấy tới hoặc không thấy gì kết quả, lại nói rằng cái đúng là cái này là phương tiện. Tại vì thực ra là vì cái quyết tâm của con người nó rất là kém cỏi. Chứ nếu mà cái bằng cái thiện chí hay gọi là quyết tâm của mình nữa, nó tạo thành một sức mạnh rồi, là các vị biết là giống như thầy nói là những cư sĩ ngày xưa đó, mà họ nghĩa là cái sức mạnh của di mật, của cấp cô độc, hay sức mạnh của Visakha là ngay trong đời hiện tại là họ đã chứng tới Anaham rồi, tức là cái bằng cái tam thánh quả rồi. Cái bước đầu tiên là họ là cái bằng là tỉnh tính bất động, là cái bằng họ đã đạt được sơ quả tu đầu quần rồi, là vào dòng thánh rồi. Thế nên rồi bây giờ mình suy nghĩ mình nói rằng là phải tu ghê gớm, muốn vô dòng thánh dễ sao? Thật ra cái ghê gớm ở đây là gì? Chính vì nghĩa là mình còn nghĩa là lưỡng lự lắm, mình còn nghĩa là cái bằng bị chao đảo, mình còn bị nghĩa là thử thách. Chứ còn bây giờ nó là thật sự quyết tâm đấy. Sự quyết tâm nghĩa là cái bằng không thay đổi phương hướng, quyết tâm không thay đổi niềm tin, và quyết tâm nghĩa là cái bằng chỉ có một con đường duy nhất, nghĩa là con chỉ muốn gặp Phật, con chỉ muốn cùng Phật, nghĩa là cái bằng nghĩa là cùng một trú xứ, tôi gọi là cái bằng thường tịch quan tịnh độ, con chỉ muốn vào cảnh giới đó mà thôi. Và nghĩa là ngay khi mà các vị nghĩa là có đủ một cái sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tâm lý như vậy, nó tạo thành cả một cái không gian này, tức là từ đó người ta gọi là cái lân kính nó bắt đầu thay đổi. Cũng như bây giờ nghĩa là cảnh giới này, nếu mà Phật ngự ở đây, mình biết rằng chỗ nào cũng có Phật hết, cho nên nếu mà Phật ngự ở trong con người của mình, thì bây giờ nghĩa là làm thế nào để con người Phật này nó hành xử, nó nói năng, nó ứng dụng đều giống như Phật hết. Và Phật ở chỗ nào thì tịnh độ chỗ đó. Cho nên bây giờ ví dụ mình nói là mình thờ Phật, mình đâu phải mình chỉ thờ ông Phật bằng giấy, bằng cốt không. Mình cũng muốn rằng là mình thờ Phật rằng là Phật phải tồn tại đây, Phật phải ngự đây, Phật phải ngự đạo tràng này. Và khi mà Phật ngự đạo tràng là chung quanh có gì? Chung quanh có vô lượng Bồ Tát, có chư thiên, có long thần hộ pháp. Vì vậy để làm gì? Để cho con không thể làm các việc bất thiện được, để con không khởi các cái niệm bất thiện được, và để con không có muốn thị phi nữa, con chỉ muốn một cái duy nhất là ở đây là cái bằng thế giới của gì? Của liên trì hải hội. Và như vậy cái là niềm tin mình nó kiền thành như vậy, và coi như là nó nhất như như vậy. Thế là người ta có thể nói rằng mình, người ta nhìn mình nó nói rằng chắc là mình điên rồi. Thật ra nếu mà điên mà để về được cảnh tịnh độ, điên mà để nghĩa là nhập được cảnh Phật thì mình cũng nên điên nhé, thấy không? Cũng nên điên nhé. Nhưng mà rõ ràng rằng người ta rất là sợ hãi, nó sợ hãi nghĩa là chỉ nghe tiếng qua tiếng lại là người ta sợ hãi đã thay đổi rồi. Và thứ hai nữa là cái bằng đó là vì cái tâm của mình còn là phân biệt, thấy cái này cao hơn, cái kia tốt hơn. Rồi cái tự nhiên nghe nói ở đằng kia mở một cái đạo tràng, trời ơi tôi có gì mà họ thấy đủ thứ rồi. Mình nghe mình cũng dao động, mình nghe nói trời cái này là bộ hấp dẫn hơn. Thế nên vì vậy cái tâm mình nó như vậy rồi, nó sẽ không có phá vỡ được cái kiến chấp, cái nghi lầm. Cho nên nghĩa là chỉ có một cái nữa là quy y. Cứ là quy y là gì? Nam mô A Di Đà Phật, có nghĩa là con trọn đời theo Đức Phật. Các vị biết là cái chữ nghĩa là cái bằng Nam mô, hồi đó thì mình đọc nhiều nhưng mình không hiểu chữ Nam mô là gì. Nam mô tức là cái bằng nghĩa là quy ngưỡng, là quy ngã, tức là con này con đem hết cái thân tâm này nè, con quy y, con trọn lành, con sẵn sàng dâng hiến hết cho Đức Phật đó. Cho nên Nam mô A Di Đà Phật tức là con trọn hết tất cả quy ngã, quy ngưỡng mà tất cả gì của con có, con hiến về với Đức Phật. Cho nên nghĩa là mình chỉ có một cái thôi, mình chỉ một từ thôi, mình niệm Nam mô A Di Đà Phật tức là lục từ A Di Đà đó, mà mình biến thành một khối, nghĩa là mình quy ngưỡng cả con người của mình về với Đức Phật. Rồi bây giờ người ta mới hỏi rằng đó là cái bước cái mà chúng ta suy nghĩ rằng Đức Phật, A Di Đà và cảnh giới tịnh độ nó ở đâu? Nó ở đâu? Cho nên là khi con người đã hoàn toàn không còn những cái mình gọi là cái bằng kiến chấp, thủ dữ, thị phi, nhân ngã nữa, và nhất tâm nữa là mình gọi là đầu tiên là vong ngã, tức là phải quên mình đi rồi đó, thì thế giới này nó sẽ hiện tiền, nó sẽ bình an, nó sẽ tốt đẹp. Và ngay nơi thế này, thế giới nào mà hiện tiền bình an tốt đẹp thanh tịnh là chỗ đó là tịnh độ. Cho nên từ đó họ mới nói từ cái lý nào đó là nếu mà các vị nghĩa là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nếu mà các vị buồn thì cảnh không có vui, mà nếu mà các vị vui rồi thì các vị thấy rằng khi mình an lạc thảnh thơi, mình bước ra nghĩa là sáng mình nghe chim ca lăng tần già anh võ xá lợi cộng mạng chi điểu, thì mấy trong kinh nói họ nói cái đó không có sai, là vì chỗ nào cũng có chim ca chim hót hết trơn. Nhưng mà trong lúc mình bận rộn mình đi như ma đuổi vậy, nghĩa là chạy đi làm sở nghĩa là cái món đồ ăn gì chạy uống cà phê còn không kịp nữa là đi tiểu nữa, làm sao nghe được chim hót? Bởi vì tâm hồn mình đã không thảnh thơi rồi, làm sao mình nghe được chim hót? Và nếu tâm hồn mình quan lạc an ổn rồi, mình đến mình thấy nghĩa là cái bằng cái lá nó thay đổi cũng đẹp, và ngay trong dòng chảy con cây chảy vậy mình cũng thấy được sự vô thường, sự biến dị. Rồi ngay khi mình đứng mình nhìn nữa là cái sự chuyển hóa của nhân sinh hay là của kiếp của con tầm nó nở chuyển thế nào, mà tâm tư mình đứng mình nhìn trong đó để mà mình theo dõi một cái dòng chảy của thế gian vậy, là hoàn toàn tâm hồn mình bất động, có thể là mình đã đạt được cái cõi vô niệm. Nhưng mà vì mình không có nghĩa là chánh niệm, hay gọi là mình không có đủ cái nghĩa là thời gian để mình nghĩa là truy đuổi những cái tham vọng của mình, cho nên vì vậy mà bắt đầu nó phân chia ra, mình gọi là khái niệm mình cắt xén ra từng chút từng chút từng chút. Mà vì vậy mà nó tạo thành những cái nghĩa là cái phần phiền não, sân giận, khổ đau. Mình cứ bận rộn giống như là nói rằng là trong cảnh đất này nghĩa là, nhưng mà mình đi giống như là đi bị ma đuổi vậy. Tức là gấp gáp nghĩa là cái phần nghĩa là mệt mỏi. Nhiều khi mình đi một cách mệt mỏi, chán nản. Rồi có khi mình đi nghĩa là gấp gáp vì công việc làm, vì cái hẹn, vì tới sở hay này kia vậy. Rồi mình gấp gáp này kia. Cho nên các vị thấy rằng xảy ra những chuyện gì, tai nạn, chuyện này chuyện kia là đều là do gì? Là do những cái việc mà người ta không có chủ động được. Người ta nghĩa là người ta bị phóng tâm, người ta bị vọng tưởng, người ta bị phân biệt tâm mà tạo ra những cái tai nạn. Cho nên đó thường thường nghĩa là trên vô tình pháp là nó không có xảy ra những cái tai nạn vậy. Nhưng mà những cái mà xảy ra những cái tai nạn hoặc những cái sự cố hoặc sự khổ đau của nhân sinh là do bắt đầu nghĩa là con người nghĩa là chủ động, nghĩa là tác động của nhân sinh trong đó. Chẳng hạn như là cái bằng người lái xe mà cái bằng nghĩa là uống rượu thì bắt đầu nghĩa là tác động của nhân sinh là bắt đầu nghĩa là họ thấy nghĩa là một xe thành hai ba xe rồi. Đó, nó tạo thành một cái chuyện khác rồi. Rồi nữa là nếu một người nữa là không uống rượu mà nữa là họ phải bận tâm suy nghĩ, cái nhiều người nữa là cái nhiều người họ nói rằng đó là họ lái xe rồi các vị không thấy đèn đỏ mà họ cũng không thấy. Rồi nó tới nữa là đèn đỏ họ nghĩ đó chỉ là stop sign thôi. Trong lúc đó nó là tâm tư nó như vậy. Đó là học trò của thầy nói vậy. Nó nói rằng đó là khi nó khổ đau các vị biết nữa là nó chạy tới cái đèn đỏ rồi stop sign rồi cái là tiếp tục buông ra chạy nữa. Giống mình chạy giống như một cái người bị mộng du vậy. À, giống như nữa là cái bằng bị một cái gì đó tiêu khiển mà trong khi mình làm chủ một cái vận mệnh trong khi mình chở người ta này kia. Nhưng mà mình chạy giống như mộng du vậy thì làm sao mà không nguy hiểm được. Và dĩ nhiên đó là nó sẽ kéo dài nhiều cái sự khổ đau. À, rồi nữa là các pháp nó chập trùng như vậy. Thành ra cảnh giới nó bình yên nó đâu có gì đâu. Nhưng mà nghĩa là chỉ có con người tác động của nhân sinh của thị phi nhân ngã sẽ tạo thành phiền não khổ đau. Chứ nếu mà bây giờ mà nghĩa là mình nhất tâm giống như mình nói mình nhất tâm niệm Phật nha, giống như cái ngôi đạo tràng của ta, tuy nó nhỏ hay là nó lớn cái chuyện nó không quan trọng, cái quan trọng là cái bằng cái sự kết khối của tâm lực nó có đủ mạnh hay là không. Nhiều khi cái chùa lớn này kia mà giống như là một cái đền hay là một cái chùa lớn điểm tham quan du lịch nghĩa là họ tới chụp hình này kia rồi thì nó cũng đâu có phải là cái giá trị tâm linh, nó không phải là chuyện đó. Còn cái chuyện đó là tu hành là cái bằng bắt đầu nó là cái sức mạnh của nội tâm của các vị nó sẽ tạo thành một cái sức, cái lực đó nó tạo thành các vị biết rằng cái bằng đó là chung quanh này đó là có thể là nếu ở đây mà cái đạo tràng nó đủ lực là nó có thể là cái bằng ảnh hưởng luôn cả một cái vùng lân cận này. Cho nên đó là những cái vị tổ sư ngày xưa họ về họ mở một cái chùa hoặc họ ở một cái đạo tràng những cái nơi nghĩa là hẻo lánh hoang vu, nơi giả thú này không thôi, nhưng mà vì cái niệm cái tâm lực của họ, họ vong ngã, họ không còn nghĩ về cá nhân tư hữu nữa, họ không còn cái là tham đắm nữa, họ chỉ một lòng họ tu tập thôi, họ một lòng họ niệm Phật thôi, thì bắt đầu tất cả nghĩa là giả thú nghĩa là cọp cái này kia là hoàn toàn nó đến nó thần phục hết. Rồi nghĩa là cái phần nữa là tất cả chúng sanh tới quy tụ trở lại, cho nên có nhiều nghĩa là cái đạo tràng của liên xã ngày Bạch Liên này kia tới mấy ngàn người vậy đó, mấy ngàn người họ quy phụng tới này. Cho nên nghĩa là cái việc này nó không phải là do người ta có tài đứng ra nữa là cái phần gom người ta lấy sức mạnh nào đó mà gom người ta lại, nhưng mà do gì, do cái sự kết khấu, cái sự tâm lực của mình đó, tạo thành một sức mạnh. Và khi cái sức mạnh vậy thì chung quanh có chư thiên, có long thần, có hộ pháp này kia. Và muốn như vậy thì đầu tiên cái việc mà mình có thể thành được nó là biến cái sự nó là bình thường này nó trở thành phi thường á, thì trong lòng của mình phải không có gì, không có những cái nhân ngã nữa. Giống như là nói rằng là cái bước đầu tiên khi các vị nghĩa là về đây mà các vị nghĩa là quyết định nghĩa là thứ nhất là cái bằng nghĩa là hạ quyết tâm giữ niềm tin chắc chắn rằng là đây là con đường duy nhất để nghĩa là giải phóng mình ra khỏi cái sự nghĩa là khổ đau, giải phóng mình ra khỏi cái sự tham chấp, giải phóng mình ra khỏi cái sự nghĩa là cái bằng nghĩa là hơn thua khổ liệt cuộc đời này, là con đường duy nhất là con đường của tịnh độ. Mình quyết định như vậy. Cái thứ hai nghĩa là đạo tràng của mình niệm Phật, cho nên nghĩa là thương rằng là tất cả những người đến đây chỉ một lòng tha thiết chỉ nhớ đến Phật mà thôi, nhớ đến Phật. Cho nên nghĩa là trong bữa ăn, trong giấc ngủ, trong giờ ngồi, cái gì nghĩa là nếu rảnh thì mình niệm Phật đó. Và nếu có nói chuyện là cái bằng nghĩa là mình chỉ chia sẻ gọi là cái bằng nói những cái lời nghĩa là pháp nhũ hay là những cái lời khuyến khích hay những cái gương mà những người xưa họ tu sao hoặc người nay họ đặt gì để mình chia sẻ kinh nghiệm thôi, nhưng mà tuyệt đối mình không có đem những cái thị phi nhân ngã vào. Thì như vậy đó là cái bằng không có phải đợi nữa là nghe nói tôi nghe thầy kia nói vậy kia nói vậy, mình không có nghe gì nữa đâu, ở đây không còn nghe nữa, mình chỉ còn nghe duy nhất á là chỉ là nghe cái lòng, cái nguyện của mình, nghe người ta niệm Phật. 10 người niệm Phật hết, ai vô họ cũng nghĩa là chắp tay niệm Phật, đến giờ niệm Phật giống như nó một ngày thôi. Đó, một ngày mà các vị biết rằng một ngày từ sáng tới chiều nghĩa là bước tới nghĩa là nếu người nào mà hay đó cái niệm Phật không nhớ tới ăn uống gì nữa đâu, không nhớ tới ăn uống gì đâu, chỉ nói rằng nghĩa là cái bằng trong một ngày tới để nghĩa là vô một cái là bắt đầu là giống như mình gọi là cái bằng nhập đề, vô một cái là nhắm mắt là cái ro A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Đến khi nào mà cái bằng mình cảm thấy nghĩa là các vị không để ý, nhưng mà khi mà các vị mà tập như vậy rồi nó tạo thành giống như mình cái lực vậy đó, nó đẩy chung với nhau sức mạnh vậy. Bởi vì ngày xưa trong lúc mà thầy còn nghĩa là tập tu mà cái bằng khoảng còn tuổi trẻ mà tu tịnh độ thì ngồi nghĩa là cái bằng niệm Phật nghĩa là giữ cái hơi thở ra vào niệm Phật, thậm chí đi đánh răng cũng niệm Phật, cái gì cũng nhớ Phật hết trơn. Cái bằng mình quên đến một lúc là mình gọi là vong ngã luôn, mình quên mình tự nhiên mình đạt cái cảnh giới nó thiện ra đạt cảnh giới nó cũng đúng, nhưng mà mình không biết mình sống hay chết, mình không còn cái gì đó, tự nhiên mình rơi vào một cái không gian, thời gian nó ngưng động, mình không cần thấy thời gian, nó không biết kéo dài được bao nhiêu, nhưng mình cảm thấy nó an ổn, nó thoải mái, nghĩa là chung quanh mình không còn nghe cái tiếng động, và kể cả mình không nghe được cái ý thức mình nó suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn vậy. Nó động một cái thời gian rồi cái một lát nữa cái đầu mình nghe tiếng đập của con tim của mình. Khi mình vừa nghe tiếng đập con tim là mình biết là mình trở lại thực tại. Cho nên nghĩa là nhưng mà việc đó thấy đơn giản vậy nhưng mà không phải dễ mà đạt được. Tức là trong những cái thời gian thầy ngồi 3 tháng không có rời khỏi cốc, mà những cái thời gian đó thì mình có thể, nếu mà mình tiếp, mình cứ giữ hơi thở, mình gọi là nối tiếp, mình nghe cái là con niệm Phật nó ra, nó vô, ra con niệm Phật, vô con niệm Phật, nghĩa là cái bằng thức của niệm Phật, ngủ của niệm Phật, cứ mở ra, nghĩa là tí trong lòng mình chỉ còn duy nhất là Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Cái rồi được cái bẩn một lúc rồi đó, mình không biết mình là ai nữa, không biết nghĩa là thế gian này, thời gian, không gian gì nữa trơn. Tự nhiên vậy nó đạt được cái trạng thái như vậy. Con người nó thoải mái mà nó an ổn ghê lắm. Nhưng mà không phải là nhiều đâu, mà không phải là lâu đâu. Thế khi nào mà mình cảm nghe được cái gì, ví dụ như ngứa hay là mũi cắn là có vấn đề rồi. Có vấn đề rồi, tức là bởi vì ai bị mũi cắn? Ai ngứa? Nó nói đầu chữ ai, ai mà chỉ xuất hiện chữ ai tức là ngã. Ở đây tức là nếu muốn đạt được vô niệm phải là vong ngã. Chính vì cái mà mình nói rằng là chính vì mình còn cái ngã cho nên vì vậy nghĩa là có gì gì mình cũng sao đảo, nghe cái gì mình cũng suy nghĩ, nghĩa là nghĩ cái pháp này cao hơn, cái này thật, cái này không thật, là vì mình còn ngã là ngã sợ. Hay là ví dụ như mình ngồi đây nhưng mà nghĩa là kêu bằng nghĩa là trời ơi mất chớp, không có tiền đó, thiếu tiền, rồi đau chỗ này đau chỗ kia, khổ chỗ này khổ chỗ nọ, rồi chuyện con chuyện vợ chuyện chồng này kia, hàng trăm thứ nó dồn dập như vậy, cho nên nghĩa là nó khảo đạo, nó thử thách với cái nguyện của mình. Rõ ràng các vị thấy rằng cho nên những cái vị nghĩa là không phải là nhiều, những vị đại sư bất cứ vị nào cũng vậy, khi mà họ phát nguyện một cái là cái bằng giống như mình nói là Đức Phật vậy. Nếu mà ngày thành Phật là chuyện đó chuyện cũng không phải là lạ. Tại vì sao vậy? Khi ngồi với cội Bồ Đề, ngài nói rằng là ta ngồi đây mà dù thịt nát xương tan không tìm nó đạo không đứng dậy, vậy mà không tìm nó đạo nó được. Còn mình nghĩa là ngồi đây tới chiều không ăn là tôi đi về. Không, tôi vô niệm Phật mà ăn không, người ta ăn hết mà không cho phần tôi là niệm cái gì? Tôi còn phân biệt đi về. Thấy chưa? Chưa kể là ăn chay không ngon lành vậy tư. Nghĩ như vậy rồi thì làm sao mà mình có thể nghĩa là sống chết được? Trong khi nghĩa là Đức Phật ngài nghĩa là vừa hạ với tâm ngồi đó là đâu có nói là cậu gì ngồi dưới đất thôi. Rồi nghĩa là khi nói vậy rồi thì có nghĩa là mất gì phải sợ ma nữa, ma quỷ nhậm gì, nghĩa là thậm chí cái mà mình sợ nhất là cái con người mình chết đi, cái mà mình sợ nhất là mất cái đi cái tự ngã của mình, cái mình sợ nhất là cái thân thể này đau đớn. Nhưng mà khi phát một con nguyện là nó ngồi đây dù thịt nát xương tan không tìm ra đạo thì không đứng dậy, thì chính cái niệm lực đó nó có một sức mạnh mà nó có thể là kết khối giữa mình với gì, với sự thanh tịnh toàn bộ. Cho nên từ đó là tất cả những cái nghĩa là cái vòng vọng ngã, nghĩa là vô minh sở tri chướng, nó bằng từ nó phá tan hết, nó nghĩa là giống như cái mảnh băng vậy, nó bị nghĩa là cái sức nóng của tuệ giác làm cho tan chảy. Cho nên vì vậy mà ngài nghĩa là 49 ngày nghĩa là dạ đổ minh tinh thành tỉnh giác, tức là tắt được cái quả vị Phật. Nhưng mà mình nói giống như thầy nói là lý thuyết ha. Thấy không? Mình nói dễ quá trời thành Phật, giống như làm nhà bằng cây bàn vậy. Làm nhà bằng cây bàn nó lẹ lắm, không cần đóng không cần nghĩ trơn á, bàn lá là ra cái nhà liền. Vâng, bằng cây bàn mà, cây bàn không phải là cái cây bàn ở Việt Nam, cây bàn Việt Nam còn khó này, để làm bàn thôi. Cho nên mau lắm, mà cho nên cái việc tu á là bàn là dễ lắm, nhưng mà cái bằng dụng công rồi nghĩa là không phải là cho nên cái đầu tiên mình thấy rằng nghĩa là giữa mình chọn cái đạo tràng mình đặt là phổ hàng hiền hạnh nguyện, hành nó là phải gì, phải hành thôi. Cho nên nghĩa là mình cứ bây giờ mình thuộc bốn câu này nè. Bây giờ tất cả các Phật tử được gọi chung là thiện tính, tức là người nghĩa là tính tâm, nhưng mà nghĩa là tính tâm với thiện pháp, cho nên ngày xưa gọi là thiện tính. Rồi nghĩa là họ gọi chung là thiện nam tính, tính nữ là Phật tử đó, nhưng mà Phật tử đại gia gọi là thiện nam tính nữ. Mà nói chung hai cái người chung này thay vì phân biệt ra nam nữ, họ nói chung là các thiện thiện tính. Cho nên là nói là vào cửa đạo làm người thiện tính, phải học câu nhẫn nhịn thuận hòa, chuyện nhỏ nhen thắc mắc bỏ qua, việc tranh cãi rầy rà nên tránh. Bốn câu đó không, tu phải học, tu là phải học, học cái gì? Cẩn ngôn cẩn hạnh, đạo phải hành, sửa tánh tu tâm. Một cái là học, một cái là hành, thấy không? Một cái học là gì? Cẩn ngôn cẩn hạnh, cho nên cái lời nói hành động của mình phải rất là cẩn trọng. Cẩn là cái bằng tiếng Tàu gọi là cái bằng cẩn tắc vô ái nái, tức là khi mà mình cẩn thận vậy là không có sanh chuyện, không có bị này bị kia. tức là phải cẩn tắc, tức là phải rất là tế nhị, rất là cẩn thận. Cho nên nói một cái mình coi có động chạm không, nói một cái có làm khổ người khác không, nói một cái là cái bằng lời nói mình nó có thừa không, nó có dư không, nói một cái nó có gây nên nhân quả không. Mà nói theo ngày xưa đó là một cái câu nói mình có thể là tổn tới âm đức của mình, bởi vì bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sinh chi đức, tức là mình nói một câu nói sai lầm có thể tổn tới cái đức bình sanh của mình. Cho nên ví dụ mình, người mình thì hay nghe thường đỡ, hay nghe còn đỡ hơn ham nói. Cho nên vừa nghe xong rồi bắt đầu cái ham nói, cho nên nghĩa là nghe chuyện gì cũng nói, rồi nói thì bắt đầu mình nói thêm ví dụ cường điệu nữa, đạp ga cho nó mạnh hơn, nói cho nó thêm chút này kia cho nó ngon ngọt hơn, nói cho người ta nghe nó đã lỗ tai hơn. Cho nên nghĩa là chỉ chút xíu nói nó lệch, người nào cũng nói nó lệch riết rồi các vị không, thì câu chuyện nó không còn thật nữa. Và thật ra vì vậy cũng là nguyên nhân để gây nên những cái chuyện đó là gì, bất an. Đó, cho nên nghĩa là mình nghe cái chuyện đó mình nghĩ rằng chuyện nó đúng, chuyện nó sai, rất là tâm biệt, mình nghe là tâm mình nó đã bắt đầu chao đảo rồi. Cho nên vì vậy mà khi người ta tu tập mình thấy người ta để ba con khỉ bịt gì, bịt tai, bịt mắt, bịt miệng luôn. Đó, tức là cái bằng bế cái này, nghĩa là ít nghe thì ít khổ. Cho nên là nói rằng nhiều người nói rằng trời ơi già điếc khổ, nó điếc là sướng, dù không có súng cũng không sợ, mà dù nó nổ cũng không sợ, mà điếc là gì, điếc là không nghe thị phi nữa. Cho nên ai nói gì mình cũng cứ làm bộ hả thế là khỏe nhất rồi. Bởi vì khi mình vừa nghe là mình phải phân biệt, nghe rồi có cái thích có cái không thích, rồi nghĩa là bắt đầu chuyển ngữ rồi mình đi nói lại nữa, thành ra nghĩa là chính mình tạo cái nghiệp cho mình. Thấy không? Chứ nếu mà hoặc là mình nghe xong rồi nghĩa là mình tiêu hóa được thì cũng đỡ, hoặc là nghe cho nó thông qua lỗ tai này đó, người ta đã làm cho mình hai cái lỗ tai rồi, cho nên lỗ này cho nó chảy qua lỗ kia thì nó đỡ. Lần này nghe xong rồi qua cái quá trình của mình nghĩa là bóp nắng rồi nhào rộn rồi thêm rồi bớt rồi nghĩa là thêm cái ý kiến của mình nữa. Cho nên các vị biết là nó phiền não ghê lắm. Cho đó nghĩa là cái bằng cái chuyện tu là tu là phải gì, phải hành đó. Nếu mà nghĩa là tu phải học á, nếu cái học á thì học cẩn ngôn cẩn ngữ, nhưng mà cái đạo mình gọi là cái đạo này là gì, phải hành. Không có hành thì nó sẽ không có kết quả. Cho nên cái hành của mình là gồm cái gì, là sửa tánh, là tu tâm, sửa tánh tu tâm. Khi mình sửa tánh mình tu tâm rồi mình mới thấy rằng cái mà cái bằng làm thế nào mà cái tánh mình nó là cái tánh tôi xưa nó sao, tánh tôi hay hờn hay giận, tánh tôi hay nóng hay tánh tôi nghĩa là sao vậy đó. Tất cả mọi cái là phải sửa hết, phải điều chỉnh hết. Chỉ có cái nghĩa là giống như mình nói nghĩa là cái bằng làm cho cái tánh Phật của mình nó sáng. Cho nên nghĩa là sửa cái tánh chúng sanh này hoàn toàn phải buông xả, chỉ còn duy nhất chỉ còn một câu nữa là cái bằng đem ơn Phật để vô, cứ vậy thôi. Tức là cái bằng thay gì người là nói thị phi, để Phật để vô, hãy họ vừa nói ra Nam Mô Di Đà Phật đưa ra, họ ai muốn nói gì Nam Mô Di Đà Phật đưa ra, cứ vậy. Không nói đâu, tức chưa kịp nói Ai Di Đà Phật đưa ra, Nam Mô Di Đà Phật đưa ra, cứ vậy á. Vậy nó cứ dịch đẩy ra, bởi vì cái tự niệm Phật đó là theo cái nguyên tắc tu hành người ta nói rằng là dùng cái con nêm, tức là học Phật pháp, tức là dùng cái con nêm những cái thiện pháp vào cho những cái bất thiện đi ra. Giống như người nhà mà làm con nêm mà nêm cho chắc vậy á, thì nghĩa là mình muốn đẩy cái bất thiện của con người của mình ra, cái phàm phu, cái nghĩa là ham nói, ham ăn, ham dành gì đó, thì lấy cái Phật để vô. Cho nên nghĩa là vừa há miệng cái để Phật vô nè, không cho nói. Nếu mà vừa nghe thì chỉ nghe gì Nam Mô Di Đà Phật, cho nên nghĩa là không nghe cái khác, chỉ một cái thôi. Vừa há miệng để Phật vô, Phật ngồi đây. Thấy mới đầu mình nghe thấy chán nản không, nhưng mà riết rồi cuối cùng là trở thành thói quen. Cho nên nghĩa là dán một cái chữ, nghĩa là giống như Triệu Châu tu thiền vậy, dán một chữ tử đây, coi như là cái bằng cái con đường chết là con đường cuối cùng, mà không còn sợ nữa. Và muốn như vậy rồi, khi con người chết mà không sợ thì không còn gì nữa, cho nên là tự tại, thì đạt dán một chữ tử đây. Còn bây giờ mình nghĩa là cái bằng mình nghĩa là đem cái câu niệm Phật vô mình để, nghĩa là chỉ cần nghĩa là vừa nói ra cái là kê cái chữ niệm Phật vô. Vậy thôi, cứ vậy mà lần tập lần riết rồi cái thành thói quen. Nó ai cũng muốn niệm Phật, ai cũng nhớ Phật ở đây. Nhà coi như là bởi vì mình hay quên, cho nên nghĩa là bây giờ mình cứ tập cho nó quên. Quên gì cũng được, quên hết đi. Nhưng mà làm ơn nhớ một chữ thôi, nhớ một câu thôi. Nam Mô Di Đà Phật, cứ vậy đó. Mình tập lần lần cái bằng, nó thay từ thân, từ tâm của mình, nó thay lần rồi bắt đầu. Các vị thấy rằng nó có những cái sự chuyển biến rất là tích cực. Cho có người mình cảm thấy mình bình an, có người cảm thấy mình an lạc. Và niềm tin giữa mình với Đức Phật nó kháng chặt vậy rồi. Khi mà cái niềm tin nó kháng chặt vậy rồi là bắt đầu cái lăng kính con mắt mình nó thay đổi, nó từ bi từ ái, và mình không còn phải thấy những cái khổ rồi. Mình không còn, thường thường mình thấy khổ thì là do những cái tâm phân biệt của mình, và mình cũng giống như Phật vậy, là thương yêu chúng sanh, cho nên cái gì cũng tha thứ được, cái gì cũng bao dung được. Và do đó các cái cảnh giới này nó chuyển biến từ từ. Nếu mà ngay trong đời này đó mình đã chuyển biến được cảnh giới rồi là cái bằng mình bình an lắm. Cho nên cái chuyện mà ví dụ như là tứ đại này nó trải vào tứ đại thì thôi, nghĩa là cái tâm linh của mình nó đã cái bằng cái gốc đó nó chặt đến mức độ nghĩa là cái bằng nghĩa là mình vừa ra đi rồi thì nó sẽ về cảnh giới của Phật. Nơi nào có Phật là nơi đó có mình rồi. Bởi vì giữa mình và Phật nó trở thành nhất như. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật nó làm, nếu một người trước khi ra đi mình niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh, thì ra cái chuyện đó không có gì để phải nghi ngờ cả. Bởi vì trước khi mình ra đi mình chỉ có nhớ tới Phật không thì mình với Phật đâu có rời đâu, mà phải tới giảng sanh. Nhưng giảng sanh, chỉ giảng sanh mình gọi là cái gì? Mình gọi cái từ nghĩa là cái bằng lại qua thôi, đi lại và đi qua thôi. Cho nên nghĩa là cái bằng nghĩa là thể nhập vào cái chỗ đó thôi. Cho nên nghĩa là vì mình còn đang sống thì mình thấy mọi người xung quanh mình nói là, nhưng mà khi mình nhắm mắt thì mình buông xả rồi thì cái niệm của mình nói giữa Phật với mình nó không có rời. Cho nên nghĩa là nơi nào cũng có Phật cả. Chỗ nào của giác ngộ, của tuệ giác, tức là cái thức của mình lúc đó đi vào cái ánh sáng của tuệ giác. Cho nên nghĩa là vì vậy cho nên nghĩa là thay vì đi vào con đường của tối tâm của vô minh thì mình bị đọa lạc. Nhưng mà vì nghĩa là ngay giờ mà mình ra đi đó, nghĩa là không, mình vong ngãn, quên đi cái con người của mình. Cho nên vì vậy nghĩa là chỉ còn một cái gì, một khối thôi, tức là con đường của sự ánh sáng, của sự giác ngộ. Vì Phật, vì vậy cho nên mình dùng cái từ nghĩa là gọi là so sánh về mặt mình, gọi là sự tướng mình, gọi là giảng sanh. Và tịnh độ thì hỏi là giảng sanh tịnh độ, nhưng thực ra là ngay lúc sống là mình đã có tịnh độ rồi. Tịnh độ nó hiện hữu đây, bởi vì tất cả nghĩa là mọi người chung quanh đây, những người mọi người tới đây đều đồng một ý hết là gì, là chư thượng thiện nhân chỉ một lòng nhớ Phật, chỉ là đệ tử của Phật, chỉ là liên hữu thôi. Thì như vậy là chung quanh mình là ai? Chung quanh mình là liên hữu, là những bạn sen, là những người nghĩa là chỉ một lòng là chỉ về cảnh giới của Phật thôi. Cho nên vì vậy nghĩa là chung quanh mình nó không có cái gì mà xa lạ, không có phiền não, không có nghĩa là phân biệt nữa, không có lẫn lộn nữa, mà ai cũng nghĩa là một lòng ở trên. Thì như thành một đạo tràng sức mạnh. Và các vị thấy rằng mình tạo vậy là nhịp nhàng vậy, nó tạo thành một cái sức mạnh, nếu mà bởi vì mình chưa có hoàn toàn được á, thì nghĩa là một tuần lễ 6-7 ngày mình còn nghĩa là phải đi làm, phải đi lấy tiền này kia rồi. Nhưng mà nếu mà đến một cái ngày đó nghĩa là mình vào trong đó rồi, là bắt đầu nghĩa là vừa bước vào cửa là tự nhiên mình cảm nhận một cái gì đó nó hoàn toàn thanh khiết, rồi bắt đầu nghĩa là vô ngồi an ổn niệm Phật này kia. Nếu mà có một cái vị nào giống như gọi là chủ động chịu trách nhiệm nấu nước lo ăn lo uống này kia rồi, cứ làm sẵn rồi là niệm đến mức là ai đói thì đi ăn, ai thấy mình là tôi không có còn muốn đói nữa thì thôi cứ ngồi trước chiều luôn đi, không ai nói vậy, không ai nói gì đâu, mình cũng không biết nó là tại sao mà tới giờ bà mới ăn. Có nhiều người đã đi ăn rồi mà cứ lôi kéo người ta để nói chuyện này kia rồi vậy đó, thì nó sẽ tạo thành cái này không, vô đây rồi là tự tại, cho nên hễ đói là cứ ăn, không có mời gọi gì nữa hết trơn á. Mà nếu người nào nói rằng là chỉ có thấy nhớ tới Phật là no rồi thì cảm ơn, cứ việc làm tới từ đó tới chiều đó. Vậy đó, tức là ai cũng muốn vào trong cái không trung này, tức là cái bằng cung một thể thôi. Cho nên là vào là lúc đó chung quanh mình chỉ thấy có, chỉ còn nghĩa là nhớ tới Phật, niệm Phật, nhớ Phật, và suy nghĩ đến mức độ là coi như là mọi thứ quên hết. Bước vào đây là quên nhân, quên ngã, quên chuyện gia đình, quên cái vụ nữa là cái bằng bỏ xe có đóng cửa không, quên nữa là quên hết. Như vậy đó, thì sức mạnh đó mà các vị cứ tu tập thử một thời gian thì nó trở thành một công phu. Mà tất cả các vị tưởng là một cái công phu, khi nào mà nó đã trở thành chuyên nhất rồi là nó phá vỡ tất cả các chướng ngại. Chướng ngại nào nó cũng có thể phá vỡ được. Con người của mình là sợ nhất là chướng ngại, cho nên cái gì có chướng ngại là mình bị thối lui. Đụng chướng ngại là mình thối lui bởi vì mình chưa có đủ sức mạnh. Chứ các vị nghe đọc cái từ kinh Kim Cang. Kim Cang là một cái loại như là đá quý, nó cứng là cái gì nó cũng phá vỡ được. Cho nên mới là cái bát nhã là Kim Cang, là nó phá vỡ tất cả các cái phiền não. Cho nên muốn được phá vỡ tất cả phiền não, mình bị phiền não là vì vậy, là vì người ta nói ngược nói xuôi, rồi mình còn so sánh, còn khổ sở, rồi tin và không tin. Lần này nghĩa là mình đã hạ quyết tâm rồi, là toàn bộ nghĩa là kể cả đời này, cả kẻ thân này, kể cả nghĩa là tài sản, vợ chồng, con cái, kể cả thân mạng con, mà mất con vẫn không có thay đổi cái niềm tin này, thì lúc đó các vị nghĩa là kết khối thành kim cương. Khi cái kim cương nó sức mạnh, cũng giống như mình nói rằng khi Đức Phật nói rằng là kể cả đạt định tính bất động, mà giống như bà Visakha vậy, tức là cái bằng nghĩa là chuyện tài sản tất cả mọi thứ mất hết đối với con không còn quan trọng nữa, chỉ còn duy nhất nữa là chỉ còn một con đường lựa chọn của con là gì, là cái bằng niềm tin bất động thôi. Thì cái kết khối đó là các vị của mình nó tạo thành sức mạnh, mà giống như là nói là tập thành một cái gì á, mà nó trở thành một công phu vậy. Nhiều người nói là công phu phải là ngồi thẳng là này kia là đẹp, chuyện nó không quan trọng. Công phu là cái gì mà phải được, nghĩa là cái bằng mình dán tâm lên đó và không có thay đổi như vậy, nghĩa là chỉ cần là sáng là trước khi đi làm hay là cái gì ăn rồi ngủ, hoặc là trước khi giờ niệm Phật, các vị biết là thấy vậy mà nó khó ghê lắm. Thầy có thể thầy nói là nhiều người họ không tin, có nhiều thầy ở trong chùa cứ tưởng rằng mình ở trong chùa là cái bằng tu hành chân chánh, nhưng mà có nhiều thầy về ở trong chùa cho nên quên đi là đôi khi có thầy từ sáng tới chiều mà không có niệm Phật, không còn không. Bởi vì mình ở trong chùa mình tưởng đâu là chùa là có Phật rồi, nhưng mà thật ra chùa thì có Phật nhưng mà mình không có Phật đó. Cho nên nghĩa là bởi vì sao vậy, nó là bị quá bận rộn đi. Nhưng mà thầy muốn nói điều đó để các vị biết rằng cái đó là bản thân của thầy đó, tức là có những lúc công việc Phật sự, cái đó là Phật sự, chuyện của Phật, nhưng mà chuyện của chúng sanh, chuyện tùm lum làm tầm bậy tầm bạ, nhưng mà rồi mình cũng đổ thừa là Phật sự, rồi cuối cùng nữa là mình không nhớ tới Phật nữa, mệt quá rồi. Nói chừng nữa là cái bằng đó là nhiều khi đi tắm rồi cái là ngã lên giường là chùm mền là cái ngủ đi. Nhưng mà rồi mình suy nghĩ rằng nữa là đôi khi nữa là Phật á, cái niệm 50 là Phật một ngày cũng không có nhớ niệm nữa, nó nói nhỏ cho nhiều nhiều người không biết bao nhiêu thầy thiệt thì sự nói vậy, nhưng mà nói vậy không phải là chuyện xấu, nhưng mà thật ra là vì cái tâm chúng sanh là như vậy, cho nên khi tập là như vậy là một công phu chứ không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Bởi vì mình là Phật tử là chung, dù Phật tử tại gia xuất gia đều là con của Phật thì phải làm phải nhớ Phật, con niệm Phật để lòng nhớ Phật, hình bóng ngài cứu khổ chúng sanh để theo ngài đến bước đường lành, nữa là chúng sanh khổ thì nguyện xin cứu khổ, đó là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, con phải tự độ con, mà tự độ con bằng cách gì? Là lúc nào con cũng gì vong ngã, quên đi cái nhân ngã của mình, rồi bắt đầu nữa là lo làm các cái việc thiện, được cứ tập trung tất cả cái gì mình cũng làm đều hồi hướng cho tịnh độ, tất cả cái gì mình cũng làm muốn trang nghiêm tịnh độ, nói chung là mọi việc làm, lời nói tốt đẹp con cũng hồi hướng cho tịnh độ, việc làm nữa là bố thí con cũng hồi hướng tịnh độ, nghĩa là một bữa ăn này con cũng hồi hướng cho tịnh độ, tất cả như vậy thì dĩ nhiên nó phải thành thôi. Mọi thứ nó dồn một sức mạnh như vậy là nó phải nở hoa thôi, nhưng mà vì mình không có làm, tất cả cái gì mình cũng làm, bữa nay mình chi chiết chuyện này chuyện kia, mình nữa là nó chảy ra nhiều chỗ quá nên nó không thể nào mà cái hoàn tập trung được hết trơn. Vì vậy sự tu hành mình nó có chỗ rơi rớt, có vị thối chuyển. Chứ nếu thật sự các vị nữa là nghĩ rằng nữa là đạo, hay là các vị cổ đức, hay là các vị tiền bối, các vị tổ sư, họ không có hư dối, họ không bao giờ có hư dối, nhưng mà vì chúng sanh làm không tới. Giống như mình nói rằng là khi mà mình nghĩ là nói về tịnh độ, rồi mình nói rằng tịnh độ là cảnh giới, nghĩa là cái bằng không có thật, rồi tại vì cái đó là Phật phương tiện này kia, rồi làm sao mà cái bằng Phật đó là nghĩa là thuyết pháp, hay là Phật nói lời nói của Phật là cái bằng không có hư dối, không có hư dối. Cho dù nó là một phương tiện đi nữa, nhưng mà nó là một phương tiện phải có thật mới có thể thành tựu được, chứ không phải là phương tiện là gì. Trong phương tiện là đã cứu cánh rồi, trong đó Đức Phật đã nói lên cả cứu cánh rồi. Tại vì chỉ cần nữa là cả chúng sanh vậy mà tâm niệm để tu hành để có được cõi tịnh độ, thì tự nhiên tất cả thế giới này nó biến thành bình an rồi. Cho nên vì vậy mà nghĩa là chỉ cần giữ cái phương tiện nó không là cái bằng tịnh độ nó đã có rồi, chứ không phải là nói rằng nó là phương tiện là nó không có thật. Bởi vì ngay cả thế giới mình đang sống nó đã không có thật rồi, trên thực tế lý địa là ngay cả thế giới mình đang sống cũng đã không thật rồi, thì mất gì mà mình phải đòi hỏi được một cái mà gọi là cái bằng nó thật là thật làm sao. Thế giới mình đang có đã là không thật, thân thể mình đang có đã không thật tồn tại, thì cái của Phật nói nó cũng như vậy. Giờ tinh nguyên tắc của nó là phương tiện nó đều giống như nhau, cho nên nghĩa là cảnh giới là cái gì nó giống như nhau. Thành ra ở đây đó, các Phật tử phải có một cái niềm tin chắc chắn vậy, và chỉ có một điều rằng nghĩa là bắt đầu mình khởi sự khi nào là bắt đầu, nghĩa là mình cùng nhau một lòng bắt đầu bỏ hết mọi cái, nghĩa là cái bằng nhân ngã thị phi gì đó, rồi xin làm ơn đến đây vào đây tu thì chỉ có một lòng niệm Phật. Và làm thế nào mà để đạo tràng, nó là cái bằng nó tự nhiên tạo thành một cái sự nghiêm túc, tạo thành một cái sức mạnh tâm linh, rồi sức mạnh tâm linh của một người nhiều người nó trở thành một cái khối, bước vào tự nhiên nghe con người mình nó khác hẳn này, rồi cái này vô chỗ này chỗ nào cũng nghe làm như là cái bằng có, nghĩa là thánh chúng chỗ nào mình cũng thấy làm gì có chư thiên rồi gần đây, cho nên mình không có khởi cái tâm sợ sệt, không có dám làm bậy, không có dám nói bậy, không có dám ồn ào nữa, cho nên nghĩa là bước vô từ từ. Cho nên các vị thấy rằng trước khi mình nghe giảng, hay trước khi mình làm sao, mình phải niệm Phật cầu cho vị, tức là mình muốn nghĩa là mình muốn thỉnh Phật đến, mình lấy cái sức mạnh của Phật á để gia bị làm cho cái đạo tràng thanh định. Cho nên mình nghĩa là đang ồn ào bắt đầu mình niệm Phật, cái tự nhiên mình nghe bắt đầu nó được sắp vào trong một cái vị trí đó, cái sức mạnh nó như vậy. Nên trước khi mình niệm Phật cầu gia bị, tức là vậy, tức là cái bằng tất cả những sợ hãi, tất cả những cái gì lôi thôi, những gì đó là cái bằng nên là cái danh hiệu của Phật, nên là có thể hoàn toàn hóa giải hết cho. Thành ra vì vậy nếu mà mình muốn cho mọi cái sự thị phi nhân ngã không còn nữa, là mình phải kết khối vậy. Và trước khi mình ăn, trước khi mình ngủ, trước khi mình làm, mà nếu mà cái Đức Phật hiện diện vậy, nó sẽ làm cho xóa tan tất cả những cái vô minh, những cái tâm tối đó. Thì chắc chắn ở trong tương lai ở đây các vị cũng sẽ làm được điều đó. Nhưng mà ai cũng bắt đầu cẩn ngôn cẩn ngữ, ở nhà mình nói gì cũng được, làm gì cũng được, nhưng bắt đầu bước đây là nói rằng đang vào đạo tràng niệm Phật. Cho nên hôm nay chỉ tới nữa là như là bước vô là 50 là Phật bắt đầu vô vậy, rồi là chỗ nào chỗ nấy ai sắp xếp thời gian sao là bắt đầu vô, nữa là cứ niệm Phật, không có còn lo nói chuyện nữa, là nữa là tới đây cứ kiếm cái gì ngon ngon không ăn này kia nó mệt đã vậy, bắt đầu mình suy nghĩ vậy là bắt đầu nó đã tan vỡ chân rồi, thấy không? Thành nó không còn thanh tịnh nữa đâu. Cho nên vì nghĩa là giữa tịnh và bất tịnh là do con người sinh ra, cho nên vì vậy nghĩa là mình vô cái đạo tràng thanh tịnh vậy, cái tự nhiên mình thấy chỗ này đúng chỗ kia sai, rồi cái này ngon cái kia dở, rồi nghĩa là người ta kỳ thị tôi này kia, rồi đủ thứ cho, từ đó tâm mình nó sinh khổ đau, chứ đâu phải là nó không thanh tịnh. Nếu mà mọi cái đều đồng tâm nhất trí kết khối vậy là mọi cái nó đều chỉ là một thôi. Cho nên vì chỗ đó mà cũng còn gọi là gì, nghĩa là cái bằng nhất thiết do tâm tạo, cái quyết tâm của mình, cái hào quyết tâm của mình, cái nguyện lực của mình mạnh rồi thì nó có thể tạo thành được hết tất cả. Nhất thiết do tâm tạo, cho nên tịnh độ là chuyện nó phải có thôi. Đã tâm đã quyết tâm muốn có tịnh độ và muốn thành tịnh độ. Con muốn nhà con thành tịnh độ thì nhà con sẽ thành tịnh độ. Tâm mình quyết định mà. Cho nên tâm mình là cái gì? Là cái sự quyết chí, cái sự vong ngã, cái sự như là không còn phân biệt thị phi nữa. Mình quyết tâm như thế nào thì điều đó sẽ tập thành.
thì thầy cũng hy vọng rằng trong tương lai đạo tràng của mình cũng vậy, tức là dĩ nhiên nói thì nó dễ nhưng mà làm thì gì, phải đồng tâm hiệp lực mà phải cố công, phải có tu tập. Cho nên nữa là các bạn lúc đó các vị cũng đừng có bị nữa, cho nên nữa là hở mình nữa thì thích nói mà người ta cứ chặn mình hoài mình cũng phiền não không, cho nên bây giờ cũng vậy, nhưng bây giờ đừng có chặn bằng gì, cứ nữa là lấy ông Phật chặn thôi, cứ lấy ông Phật chặn thôi. Nói gì nữa, nói là bởi vì nhớ thầy nói rằng là vừa nói là để Phật vô. Bởi vậy các vị cứ nhớ trong thiền á, có một cái vị thiền sư, hãy mỗi lần là trong chúng hay cái gì hãy nói chuyện đó là ông thầy á, tức là thiền sư Cu Si đó, mỗi lần đó là nói một ông giờ đài, im lặng. Cho nên là có lần á, ông nói là đệ tử im lặng, ông đem đệ tử chặt ngón tay, chặt móng ngón tay. Cho nên nghĩa là bữa sau nói nữa muốn làm gì giờ không có ngón tay nữa, do vậy do chặt ngón tay mà đại ngộ, tức là nghĩa là muốn nói rằng là một cái sự nào nó dướng mắt của mình đó, dướng mắt của mình, cho nên nghĩa là phải làm thế nào để thành một khối mới được. Cho nên nghĩa là bây giờ mình nó hay nói nhưng mà mỗi lần nói cứ để Phật kia, cứ riết rồi, cho nên nghĩa là Phật nó hiện hữu đến mức độ nghĩa là mình chưa nói là mình nghĩ ngay Phật nằm đây rồi, chết rồi, chứ mới mình vừa nói là mình bị Phật ngay đây rồi. Cho nên khổ đế, nhưng mà khổ đế nó thành đạo đế là vì sao vậy? Vừa muốn hạ miệng là 50 là Phật. Cho nên nếu để khỏi bị giận thì tôi chỉ nói cho thành 50 là Phật, thì họ lấy gì đâu chặn? Bởi vì Phật đó mình đã có sẵn rồi. Mà họ chặn mình lý do là sợ mình nói thị phi, cho nên mình vừa thị phi họ chặn A Di Đà Phật, bây giờ mình nghĩa là A Di Đà Phật lấy gì họ chặn. Cho nên vì cái đó mình thành nhất tâm.